Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Một đời người, có ai không ít nhất một lần băn khoăn về cuộc sống? Tại sao ta có mặt? Để làm gì? Và rồi sẽ đi về đâu? Đâu là ý nghĩa đích thực của kiếp người? Có tìm kiếm hay không cho mình một lối đi? Giữa muôn ngàn lối đi, đâu là lối đi chính đáng? Xin hãy im hơi lặng nghe.
Còn đi hỏi giờ đây chỉ mời lắng nghe trên một đỉnh đồi giọng ai cười chưng bừng hoa nắng.
Càng đã trang nghiêm thanh tịnh rồi, chúng tôi xin mời quý vị cùng chắp tay niệm Phật với chúng tôi.
Xin mời toàn thể quý vị an toàn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 18 tháng 7 nhuận năm Bính Tuất, dương lịch là ngày 10 tháng 9 năm 2006. Thật là một duyên lành hết sức là hy hữu, chúng tôi lại có duyên gặp lại toàn thể quý Phật tử, nhất là quý Phật tử trong đạo tràng Trúc Lâm Tâm Đức. Thì do cái nhân duyên, chúng ta đã có những lần gặp gỡ để trao đổi Phật Pháp. Thì trong thời gian vừa qua, chúng tôi lãnh cái Phật sự ở tại miền Bắc, nhưng mà cũng kịp lúc và khi trở về lại gặp được cái nhân duyên quý Phật tử có cái buổi sinh hoạt hàng tuần. Thì trong buổi sinh hoạt hôm nay, chúng tôi xin phép được trao đổi với quý vị một cái đề tài tu học rất là gần gũi, nhưng mà nhiều khi nó gần gũi và nó thiết thực, nhưng mà chúng ta học xong rồi chúng ta lại dễ quên, thành ra không đưa ra trong cái sự ứng dụng trong cái đời sống tu học cũng như sự tu tập của mình hàng ngày. Thì xin thưa với quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ cùng trao đổi với toàn thể quý vị qua cái đề tài là chúng ta biết tu là bớt khổ. Có nghĩa là hãy mình biết tu á, sau khi có nhân duyên học Phật Pháp thì chúng ta biết khéo ứng dụng Phật Pháp để mà đưa vào cái đời sống hàng ngày của mình. Mình nghĩa là ứng dụng mà, thì quý vị sẽ được cái kết quả là bớt khổ. Còn ngược lại, nếu như chúng ta không bớt khổ thì mình biết rằng mình đã có khéo ứng dụng chưa? Chưa, phải không nào? Cho nên đây là một cái vấn đề mà chúng tôi xin trao đổi với quý vị để quý vị thấy là rõ. Nếu như sau những cái thời gian chúng ta đã có nhân duyên học Phật Pháp, được nghĩa là biết Phật Pháp rồi, thì mình phải ứng dụng. Mà có ứng dụng á, thì đời sống quý vị sẽ thu lượm được, nghĩa là cái kết quả là gì? Là an vui. Rõ ràng là chúng ta có được cái sự giác ngộ và giải thoát từng phần, tức là mình biết cởi mở, mình không trói buộc. Thì không trói buộc, không có bị cột chặt, thì đương nhiên là quý vị được vui, được an. Cho đó là một cái điều hết sức là hợp lý. Còn ngược lại, nếu chúng ta đã tham gia cái sự tu học mà lâu ngày lâu tháng rồi mà mình vẫn bị phiền não, vẫn khổ đau, thì như vậy quý vị biết là mình đã có ứng dụng được chưa? Chưa, phải không nào? Đó là chúng tôi nêu vấn đề lên để cho toàn thể quý Phật tử tự kiểm tra lại cái sự tu tập của mình. Nếu như mỗi ngày chúng ta đi sinh hoạt, mỗi một ngày trôi qua chúng ta được ứng dụng Phật Pháp trong đời sống của mình, thì phải có cái gì? Tức là phải được an vui, tức là phải có được ít nhiều gì, nghĩa là cái sự an lạc từ ở trong nội tâm cũng như ra tới ở ngoài ngoại cảnh. Còn ngược lại, nếu như quý vị thấy vẫn còn phiền não, vẫn còn có những ưu tư đè nặng ở trong cái tâm tư của mình, hoặc giả là vẫn có những cái phiền muộn mà chúng ta chưa chuyển hóa được, thì điều đó cho thấy rằng việc ứng dụng Phật Pháp quý vị chưa có thực hành được trọn vẹn, hay là chúng ta ứng dụng còn quá sơ sài. Thì hôm nay chúng tôi sẽ cùng trao đổi với quý vị một số những cái kinh nghiệm để chúng ta thực hành xem thử coi lâu nay cái phần tu học của mình thì cũng đã qua được một cái thời gian lâu dài, nhưng mà cái sự ứng dụng ở trong đời sống mình đã có thực sự nghĩa là thiết thực chưa. Thì đầu tiên chúng tôi cùng trao đổi với quý Phật tử một cái nguyên lý hết sức là căn bản, và điều này giúp cho chúng ta rất là dễ nghĩa là nhận ra và hiểu biết, cũng không phải là khó khăn. Đó chính là cái luật vô thường. Thì vừa nói tới vô thường, chúng tôi tin chắc rằng quý Phật tử đã nằm lòng hết. Có nghĩa là chúng ta thấy rất rõ chung quanh mình, nghĩa là cảnh giới cũng như ngay cả cái thân mạng của mình thì luôn luôn là chịu cái sự chi phối vô thường, tức là nó biến đổi liên tục, không có thường còn, không có cố định. Phải không nào? Như vậy thì nếu như thật sự chúng ta đã nhận thức rõ về vấn đề này thì khi sống ở trong đời sống á, mình phải có thể hiện được cái sự nhận thức đó. Tức là nếu có ứng dụng vô thường, cái sự hiểu biết vô thường ở trong cái đời sống của mình thì chúng ta sẽ vượt qua được một số những cái mà phiền não khổ đau. Bởi vì thường thường á, những phiền não khổ đau mà nó đến với mình á, là tại vì mình không có nhận ra cái lẽ thật, cái vô thường. Thành ra hôm nay chúng tôi trao đổi một cái đề tài rất là căn bản, chúng tôi tin rằng quý Phật tử ở đây không ai là không biết. Và thậm chí nếu như ngày hôm nay quý vị là cái người đầu tiên mà được đến đây trao đổi Phật Pháp, được nghĩa là tham dự đạo tràng, thì chúng tôi tin rằng tuy rằng phần Phật Pháp quý vị chưa có tu học nhiều, nhưng mà trong cuộc sống chúng ta cũng nhận ra một cái lẽ thật này rồi. Bởi vì lẽ thật đó là gì? Là thường thường ở trong cái đời sống của mình, ngay cả cái bản thân mình cũng như đối với những cái cảnh giới chung quanh, những gì nó là ở chung quanh thì nó đều thay đổi, nó thường hay biến đổi, nó không có cố định một nơi. Nhưng mà khi chúng ta quên á, thì chúng ta lại cứ ngỡ rằng nó cố định, nó ngỡ rằng nó còn dài lâu. Chứ thật sự thì nếu nghĩa là bình tâm xét lại thì chúng ta sẽ thấy rõ rằng cái gì nó cũng đang biến đổi, nghĩa là liên tục, chứ không có dừng lại. Nhiều lúc thì ta cứ ngỡ rằng phải qua một số thời gian lâu dài, một năm, hai năm, ba năm, vân vân, thì mới có một cái sự biến đổi. Chứ nào ai ngờ rằng nó biến đổi từng sát na, từng giây, từng phút. Nhưng mà vì cái sự biến đổi đó một cách nghĩa là thầm lặng, chậm chạp, cho nên chúng ta không có nhận ra. Rồi cho tới một lúc nào đó sự thay đổi đó nghĩa là nó cụ thể, nó biểu hiện ra một cái gì rõ ràng, thì chừng đó chúng ta mới sực nhớ lại. Thì xin thưa với quý vị, chính vì chúng ta không luôn luôn cảnh tỉnh được chỗ này, cho nên quý vị mới để cho phiền não và khổ đau nó xâm nhập vào đời sống của mình. Chỉ nếu chúng ta cảnh tỉnh được chỗ này thì quý vị sẽ không bao giờ là có những cái phiền muộn như vậy. Vì cái gì nó vừa đến với mình, cái mình biết thì ra nó là vô thường thôi. Nó thường nghĩa là không có thường còn, nó không có cố định ở yên một cái chỗ đó, nó có thay đổi. Chúng tôi lấy ví dụ, bây giờ khi quý Phật tử sáng nay đến đây sinh hoạt, chúng ta gặp gỡ nhau rất là hân hoan, mừng rỡ, vui vẻ. Vì mình biết nghĩa là những giờ phút huynh đệ gặp gỡ nhau thì là sẽ trao cho nhau, giúp đỡ cho nhau những cái điều ích lợi trên cái bước đường tu hành. Như vậy trong lúc gặp này là quý vị vui không? Vui phải không nè? Và chúng ta nghĩa là có một cái gì đó quyến luyến với nhau, nhưng mà rồi một lát quý vị có phải chia tay không? Tí nữa quý vị phải chia tay không? Phải chia tay chứ không chia tay ai lấy cơm đâu nuôi quý vị nói. Bao nè, mình chia tay, nhưng mà chia tay nhiều lúc mình không có nhận ra được cái điều đó đó, thì mình sẽ quyến luyến, sẽ thấy nghĩa là nó nhớ thương, sẽ thấy nó lưu luyến vân vân, những cái điều đó nó sẽ xảy ra. Thì khi những điều đó nó xảy đến, ít nhiều gì cũng mang cho quý vị một cái nỗi nghĩa là buồn nhớ nhung, hoặc giả là một cái nỗi nghĩa là sao động ở trong cái cõi lòng của mình, khiến cho những cái giờ phút mà chúng ta trở về nhà hay là sau đó thì chúng ta có cảm nhận rằng mình bị hụt hẳn, mình bị thiếu thốn cái gì đó. Nhưng mà nếu chúng ta đã học vô thường rõ rồi và thực hành được rồi thì quý vị sẽ thấy điều đó là tất nhiên thôi. Thành ra quan trọng là ngay lúc chúng ta có duyên gặp gỡ nhau, chúng ta có biết quý cái thời gian đó hay không, chứ không phải đợi tới chia tay rồi nghĩa là mới bày tỏ cái sự luyến tiếc, rồi mai này không gặp nhau rồi chừng đó rồi mới bày tỏ cái sự hối hận, cái sự nghĩa là tiếc nuối rằng ước gì phải chi ngày đó nghĩa là tôi cố gắng tôi tu thêm hay là tôi học thêm thì hay biết mấy, thì cái đó là uổng rồi, nó đã muộn màng rồi, phải không nào? Thay vì bây giờ nếu chúng ta nhận thức được nghĩa là cái sự vô thường luôn luôn nó biến diễn, họp đó để rồi tan, thì ngay lúc quý vị được họp nè, ngay lúc chúng ta đang có duyên tu học nè, là mình phải để hết cái tâm của mình tiếp thu cho cái buổi học này. rồi ứng dụng cái sự nghĩa là tu tập trong ngày hôm nay như thế nào cho nó kết quả. Nhưng mà thường thường thì quý Phật tử thấy coi, chúng ta lại dễ bị lơ là những việc này lắm. Thay vì để tránh cái tình trạng là một lát chia tay chúng ta nuối tiếc rồi chúng ta hối hận cho mai này, nhiều lúc nghĩa là cái duyên hôm nay quý vị gặp lần này, lần sau chưa chắc chúng ta đã gặp lại đâu, phải không nè? Để nghĩa là tránh đi những cái sự hối tiếc đó, thì ngay bây giờ gặp nhau, tại sao chúng ta không hết lòng với nhau, giúp nhau nghĩa là học cho tới nơi tới chốn. Nhất là trong lúc ngồi học thì mình phải làm sao tranh thủ cái thời gian quý báu này để mà tiếp thu được những cái gì ở trong Phật Pháp, ngõ hầu chúng ta ứng dụng được cho nó được vẹn toàn. Hoặc giả là khi gặp lại trong cái môi trường tốt lành như thế này, tu hành mà có một cái đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm, đó chính là thầy lành bạn tốt, giúp đỡ cho chúng ta trong cái bước đường tu tập. Thành ra ngay giờ phút này nếu như quý vị tranh thủ để mà ứng dụng thì nó hay biết mấy, phải không nào? Nhưng mà thường thường thì chúng ta lại không tranh thủ, mà chúng ta lại để cái thời gian gặp gỡ này, cái mình bàn việc này, mình tính việc kia. Tính xong rồi cái lát nghĩa là thầy giảng cái gì mặc kệ thầy, không nhớ gì hết. Rồi ngày hôm nay bà bỏ biết bao nhiêu công sức. Chúng tôi tin chắc rằng một ngày quý vị tu tập, thật ra quý vị can đảm lắm. Đa số quý Phật tử có mặt ở trong đạo tràng, ai cũng có trách nhiệm với gia đình, ai cũng đang có bổn phận trong xã hội. Thì một ngày mà quý vị làm việc là quý vị có cái thu nhập rất là lớn. Hoặc giả là ngày hôm nay nếu như không đi làm việc đi nữa thì chúng ta cũng có thể tận dụng cái thời gian nghỉ ngơi này để làm một cái gì hữu ích cho gia đình của mình, hoặc giả là làm cái việc gì đó có lợi cho bản thân của mình. Nhưng mà vì lý tưởng tu tập, vì nghĩ tới nghĩa là cái con đường Phật Pháp sẽ giúp cho mình nghĩa là cải sửa được những cái điều nghĩa là trở thành cái chỗ tốt đẹp, cho nên hôm nay quý vị đã gan dạ bỏ hết tất cả những cái mối quan hệ đó mà chúng ta về đây cùng nhau tu tập. Thì thật ra về đây tu tập á, gặp nhau đông đảo thì nó vui, nhưng mà bên cạnh đó thì quý vị thấy cực không? Cực lắm chứ. Giờ này mà phải ngồi yên lặng nè, phải ngồi nghe là ngay ngắn và quay nghi đầy đủ, rồi nghe những gì ở trong Phật Pháp thì nó không phải là những cái mẫu chuyện vui. Mà thường thường á, Phật Pháp là những cái mẫu chuyện nghĩa là đánh ngay cái tim đen của mình, có nghĩa là khơi ngay những cái điều mà chúng ta còn xấu dở, những gì chúng ta còn tồn động, để mà cùng nhau nghĩa là chia sẻ cái kinh nghiệm giải quyết. Thành ra ít nhiều gì nếu quý vị mà tự ái á, là quý vị sẽ nghe không nổi đâu, phải không nào? Tại vì thầy nhắc toàn là những cái chuyện dở của mình không à, còn cái chuyện hay á, thì nhiều khi không thấy khen mà chỉ thấy là nhắc những cái điều còn thiếu sót. Thành ra chúng ta tự ái là chúng ta sẽ không thể nào ngồi lâu được ở trong cái pháp hội như thế này. Thế mà bây giờ quý vị xét lại coi, chúng ta ngồi được hết cả cái giờ nghĩa là tu tập này, giờ tu học xong rồi, giờ tụng kinh, giờ ngồi thiền, và ngồi với một cái quay nghi, một cái tư thế hết sức là trang nghiêm thanh tịnh. Như vậy thì đối với cái người ở ngoài á, người ta nhìn người ta nói làm gì mà phải ép sát dữ vậy, cực quá, phải không? Ngày nay là có quyền đi chơi, ngày nghỉ mà. Hoặc giả là bây giờ mình không nghỉ thì mình tranh thủ mình kiếm tiền thêm. Ngày này người ta đa số là đi nghỉ hết trơn rồi, mình nghĩa là làm á, thì ăn lương gấp đôi gấp ba lên thì nó sẽ lợi ích nhiều hơn. Nhưng mà xin thưa với quý vị, chúng tôi thấy tất cả quý vị có mặt đây đều có một cái sự quyết tâm lớn, một cái sự hy sinh, nghĩa là không phải là chuyện nhỏ. Mà khi chúng ta có mặt ở nơi này như vậy thì khi có mặt ở đây thì chúng ta phải thấy rõ cái mục đích của mình là vì tha thiết trong cái sự tu học. Chính vì vậy đừng bao giờ để thời gian này trôi qua một cách uổng phí. Không có do cái cơ duyên gặp nhau đây mà chúng ta lại bàn những cái việc thế gian, hoặc giả là gặp nhau đây mà rồi còn gây phiền não cho nhau qua lời nói, qua việc làm. Có nhiều khi quý vị hôm nay có thể là đang trong một cái tâm trạng nó bình thản, nó nghĩa là an vui, và mình nghĩ tới ngày mình đi tu tập là một cái ngày tốt. Nhưng mà không ngờ tới đây gặp một huynh đệ nào đó nói những cái chuyện xấu dở của mình, hoặc giả là nói những cái chuyện mà mình nghe khó chịu quá, thì như vậy suốt ngày hôm nay quý vị vui nổi không? Vui sao được mà vui, nãy giờ hầm hầm trong bụng rồi. Thì như vậy vô tình là chúng ta phiền não rồi. Một ngày thay vì mình đi tập tu là mình phải lắng được làm sao cho cái tâm mà hằng ngày mình sao động, hằng ngày nghĩa là mình leo trèo những cái công việc ở trong thế gian, nó mệt mỏi quá rồi, nó nhiều phiền lụy quá, thì đáng lý ra những giờ phút này chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi, làm sao chúng ta tu tập để lắng nó xuống, ta nhận rõ được một sự thật. Thì từ đó thì quý vị nghĩa là thấy rõ được nghĩa là cái sự thật đó để chúng ta thay đổi những cái ngày mà mình không vui đó. Nhưng mà không ngờ đến đây còn thêm nữa, còn thêm những cái không vui nữa, thì cái này hết sức là phiền lắm. Một ngày nghĩa là đã hy sinh như vậy mà lại không có kết quả thì nó uổng phí vô cùng. Cho nên rất mong rằng quý Phật tử chỉ cần chúng ta hiểu rõ vô thường và ứng dụng, quan trọng là ứng dụng cái vô thường ngay ở trong cái đời sống hiện tiền của mình, thì quý vị sẽ thấy rằng luôn luôn mình được cảnh tỉnh và luôn luôn chúng ta sẽ nghĩa là mang tới được một cái lợi ích thiết thực ở trong cái sự tu tập của mình. Như ngay bây giờ, nếu ai đã ý thức được cái sự vô thường biến đổi, tí nữa họp rồi sẽ có tan, gặp đó rồi sẽ phải chia tay, thì chúng ta tranh thủ nghĩa là những giờ phút được gặp gỡ này để mà tu học, chứ không thể nào để cho nó phí phạm bởi những cái chuyện nghĩa là riêng tư của mình, hoặc giả là bởi những cái chuyện nghĩa là còn nặng về nghĩa là cái sự trần tục, nghĩa là những gì đó chúng ta cứ bàn cái chuyện bên ngoài thì là uổng quá, để rồi mai này không có còn cái duyên được sinh hoạt với đạo tràng, lúc đó chúng ta hối tiếc thì nó đã muộn màng rồi. Cho nên rất mong rằng quý Phật tử, đề tài thì tuy rằng quý vị đã có học nhiều lần, nhưng mà hôm nay thì chúng tôi chỉ trao đổi với quý vị về cái kinh nghiệm làm sao để chúng ta sống thật được với cái điều mình đã hiểu. Học thì đã hiểu rồi, nhưng mà bây giờ phải ứng dụng. Thì trước tiên xin trao đổi với quý vị, đầu tiên á, nói tới vô thường thì quý vị đừng nghĩ rằng cho tới ngày hôm nay chúng ta có duyên học vô thường thì mới thật sự là mình biết về vô thường. Mà vô thường nó vốn dĩ là một lẽ thật đã chi phối ở trong cuộc sống của chúng ta từ bao đời rồi. Không phải là đợi tới Đức Phật giác ngộ rồi Ngài mới chế ra cho chúng mình biết nghĩa là cái luật vô thường, mà trước khi Ngài giác ngộ thì vô thường nó đã có chưa? Có chưa? Nó vẫn có. Nó có từ bao đời lận, phải không nào? Nói tóm lại là khi nhân sinh, khi vũ trụ hình thành là vô thường nó đã có hiện hữu rồi. Nó là một cái định luật nghĩa là tất nhiên như vậy. Và Đức Phật chỉ là cái người khám phá ra, và khám phá đến cái chỗ nghĩa là sâu xa tận cùng, chứ không phải là khám phá ở một cái mức độ hời hợt. Bởi vì khi chúng ta khám phá một cách hời hợt á, thì quý vị sẽ có những cái diễn biến tâm trạng nghĩa là nó khác nhau. Chúng tôi lấy ví dụ bây giờ, quý vị cũng nhìn thấy cái sự biến đổi, nghĩa là cái sự vô thường, nghĩa là không có cố định. Rồi nghĩa là chúng ta thấy, nghĩa là mình ước muốn cái gì, mình muốn làm cái việc gì đó, mà nó cứ thay đổi hoài, nó cứ biến diễn hoài, thành ra quý vị chán, sinh ra một cái nghĩa là cái quan niệm tiêu cực đối với cái cuộc sống của mình. Thì như vậy cái vô thường đó, nhận thức về vô thường đó có lợi chưa? Chưa phải là lợi lắm. Nó chỉ mới giúp cho quý vị là ngao ngán. Tức là trước đây mình ngỡ rằng nó thường còn, ngỡ rằng nó cố định, ngỡ rằng nó chân thật, cho nên chúng ta sanh cái tâm ưa thích, đắm mê, rồi chấp chặt nó. Thì đó là trước đây, nghĩa là khi quý vị chưa có dịp học Phật Pháp thì chúng ta thường hay chạy theo như vậy, cứ ngỡ rằng cái gì xung quanh mình là rất là chắc thật, và kể cả bản thân của mình nữa, là tôi là có, nghĩa là thật có như vậy. Cho nên từ đó mình cố chấp và mong là tạo tác những cái gì đó, nghĩa là để vun quén cho cái bản thân của mình, cũng như nghĩa là cho những cái gì mà nó thuộc về cái sở hữu của mình. Thành ra từ đó thì chúng ta nghĩa là cố chấp vô cùng, chúng ta gìn giữ chặt chẽ. Còn khi quý vị bắt đầu nhận thức rằng nó biến diễn, nó thay đổi, thì chúng ta bắt đầu chán chê. Chúng ta chán chê thì đó là cái điều nghĩa là quý vị cũng nhận về vô thường, nhưng mà nó còn hời hợt lắm. Mà phải đa số của Phật tử hiện nay là ở trong tâm trạng này không? Không học vô thường thì thôi, mà hãy hiểu vô thường rồi thì chúng ta bắt đầu chán đời. không có muốn sống nghĩa là ở ngoài thế gian chi nghĩa là cho nó lâu dài nữa, hoặc giả là thậm chí ngao ngán cái cõi đời của mình, nghĩa là nó ngủ trượt ác thế, nó thay đổi liên miên hoài. Thành ra đa số thì quý vị nghĩ rằng phải ước gì được xuất gia. Nhưng mà xin quý vị, thí dụ bây giờ chúng tôi đã có đời sống xuất gia rồi, thì trong đời sống xuất gia này có đang bị vô thường chi phối không? Cũng bị chi phối vậy. Thành ra nó đâu phải là cái gì mà nó được bền lâu thường còn. Ngay cả bây giờ quý Phật tử cũng thấy một cái điều rất rõ. Mới ngày nào đó thì đang ở thiền viện này, rồi mai này mốt kia do cái trách nhiệm, do cái công việc Phật sự cái lại bị đổi đi thiền viện khác. Mai mới vừa làm cái công việc đó thì mai này mốt nọ lại đổi qua một cái công việc khác. Thì như vậy quý vị thấy cũng vô thường không nè? Cũng vô thường, cũng biến đổi. Đấy, cho nên những cái điều đó nếu như quý Phật tử chỉ nhận thức một cách thời hợt thì chúng ta không thấy hết được cái lẽ chân thật ở trong cái sự hiểu biết này, mà rồi mình sẽ dễ sinh ra cái chỗ nghe là bi quan, không biết thì mê đắm, mà bây giờ biết rồi á, thì lại là chán nản, lại là lánh xa tiêu cực. Thành ra điều này cũng không phải đúng nghĩa ở trong Phật giáo. Mà hôm nay cái chính chúng tôi sẽ trao đổi với quý vị cái nghĩa thật để chúng ta thấy rõ về vấn đề vô thường và ứng dụng nó ở trong cái cuộc sống của mình. Như vậy tóm lại, vô thường mà chúng tôi vừa nhắc lại với quý vị, nó là một lẽ thật ngàn đời, mà Đức Phật chỉ là cái người khám phá ra, và Ngài đã thấy được cái tột cùng của nó, cho nên Ngài chỉ lại cho chúng ta. Từ cái vô thường, chúng ta biết nghĩa là cảnh giới, hoặc giả là kể cả những cái bản thân, bản tâm của mình, nó vô thường như vậy, nhưng mà có phải là đến đó là hết không? Hay là đằng sau cái vô thường nó lại còn có cái gì? Nó lại còn hiển lộ một cái thường còn, mà vì lâu nay á, mình không nhận rõ thì mình sống với cái vô thường thì ta quên mất cái kia. Quý vị thấy rõ không nè? Trải qua cái thời gian quý Phật tử đã có thì giờ nghĩa là tiếp xúc được chư tăng hướng dẫn rồi, thì chúng ta tu học chúng ta thấy rất rõ. Khi chúng ta nhận thức về vô thường, không phải vì cái lý do đó mà mình chán nản, mà chính là chúng ta vạch cái đó ra. Cũng giống như bây giờ quý vị vạch lá thì là mới thấy sâu, hay là chúng ta nghĩa là vạch ra rồi thì mình mới thấy được cái quả nó còn nằm ẩn ở đằng sau cái lá đó. Thì cũng vậy, khi cái này là vô thường, cái này là vô thường, cái này là biến đổi, cái này là không thường còn, không cố định, vân vân. Quý vị nghĩa là xua nó ra hết rồi thì chúng ta mới phát hiện rằng có những cái thường còn, có những cái bất biến. Thì chính cái đó mới là cái cứu cánh thật sự, nghĩa là để chúng ta hướng tới và chúng ta tu tập để viên thành cái kết quả đó. Cho nên rất mong rằng quý Phật tử thấy rõ, học vô thường không phải là để chán nản, để bi quan, mà để thấy rõ một lẽ thật. Và chúng ta đi tới cái chỗ là khám phá ra được nghĩa là cái chân lý sự thật đó, thì đó mới là cái việc tu học của mình, nghĩa là ứng dụng cho cái đời sống tu tập của mỗi một người Phật tử, nó mang tới cái hiệu quả đó. Thì xin thưa với quý vị, chúng tôi xin mượn một cái câu chuyện của một cái vị tổ ở Phật giáo Nhật Bản. Cái vị này sáng lập ra tổ Tịnh Độ, chính là Ngài Thân Loan. Ngài có một cái mẫu chuyện về cuộc đời của Ngài hết sức là đặc biệt. Và qua cái mẫu chuyện đó sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ về vấn đề vô thường và cũng như ứng dụng. Thì xin thưa với quý vị, Ngài Thân Loan á, Ngài ra đời và Ngài lớn lên thì mới 9 tuổi đầu, cha mẹ đều qua đời. Cho nên từ đó Ngài trở thành đứa trẻ bị mồ côi. Mà thường thường á, ở cuộc sống của chúng ta mới 9 tuổi mà đã mồ côi cha mẹ rồi thì cái đứa trẻ đó đáng thương vô cùng. Có nghĩa là không có nơi nương tựa, không có thân bằng quyến thuộc, nghĩa là đùm bọc mình, thì chắc chắn là mình phải vào đâu? Mình chỉ có nước vào nghĩa là viện nuôi trẻ mồ côi, hoặc giả là phải nương tựa với những cái nhà hảo tâm để mà nuôi dưỡng mình. Thì thường thường với cái thân phận mà đứa trẻ 9 tuổi mà đã mồ côi cha mẹ rồi thì cuộc đời còn lại là gì? Nó chỉ là u ám thôi, nó chỉ là những cái buồn phiền thôi, phải không nào? Tại vì mất cha mất mẹ rồi thì coi như cuộc đời mình đã mất đi những cái cây cao bóng cả để che mát và cũng như nuôi dưỡng mình lớn khôn, trưởng thành. Đã thành ra Ngài Thân Loan thì Ngài đã rơi vào cái hoàn cảnh đó. Mới 9 tuổi đầu thì cha mẹ đã không còn. Và từ đó bây giờ mình không có thân bằng quyến thuộc để mà nương náu. Sau cùng thì Ngài mới đến chùa. Thì chắc chắn là quý Phật tử sẽ nghĩ rằng Ngài đến chùa để nương núp bóng từ bi, nương cửa nghĩa là cửa nhà Phật. Xin thưa với quý vị, quả thật thì Ngài cũng đến chùa. Nhưng mà khi Ngài đến chùa đó thì Ngài không có phải là xin với Hòa Thượng trụ trì cho con nương náu ở đây, vì con là đứa trẻ mồ côi, vì con nghĩa là thiếu thốn tình thương, không có thân nhân quyến thuộc che chở cho con. Mà Ngài đến chùa là Ngài xin xuất gia. Nhớ nha, mới 9 tuổi đầu thôi mà đến chùa xin xuất gia. Thì Hòa Thượng Từ Trấn là cái vị mà trụ trì ở ngôi chùa đó, thấy đứa trẻ mới 9 tuổi thì nó làm sao mà nó chịu nổi cái đời sống của người xuất gia, đó là công phu nghĩa là bái sám làm lụng này kia vất vả vô cùng. Thật ra nhiều khi quý Phật tử á, thấy chư tăng ni ở một cái mức độ nào được mọi người cung kính, nghĩa là rồi chúng ta xin cái tâm là cũng ngưỡng mộ, mình cứ ngỡ rằng các vị này nhàn hạ lắm, các vị này sung sướng lắm. Nhưng mà khi mình đến chùa, đến thiền viện rồi mình mới thấy có sung sướng không? Cũng làm lụng cực khổ lắm chứ, phải không nào? Thí dụ bây giờ ngày hôm nay quý Phật tử thấy chúng tôi ngồi ở trên pháp tòa này đang cùng trao đổi với quý vị vấn đề Phật pháp, thì quý vị nói chà, thầy có những cái nhân duyên đặc biệt ở trong Phật pháp rồi này kia, nghĩa là được mọi người quý kính. Nhưng mà xin thưa với quý vị, muốn ngồi đây mà nói chuyện với quý Phật tử á, là chúng tôi đã phải nghĩa là học hành không biết là bao nhiêu năm rồi rồi còn phải ở trong thiền viện nghĩa là cố gắng tu tập, mình có cái chỗ thấy rõ sáng tỏ rồi thì ngày hôm nay chúng ta mới trao đổi cái kinh nghiệm đó được, chứ nếu không thì cũng mù mờ thôi, không thể làm gì hơn. Thành ra đừng nhìn cái hình thức của một vị xuất gia ở trong một cái khoảnh khắc nào đó được mọi người cung kính, được mọi người quý mến, rồi chúng ta ngỡ rằng các vị đó sung sướng lắm, thì cái đó quý vị đã chỉ nhìn cái hình thức mà quên đi những cái sự thật nghĩa là gian truân ở trong cái đời sống đó. Cho nên ngài hòa thượng thấy như vậy mới nói: con à, con còn nhỏ tuổi quá, mới 9 tuổi đầu mà làm sao con xuất gia được, thôi con về con nương náu với thân bằng quyến thuộc, chừng nào lớn chút đi rồi nghĩa là thầy sẽ nhận con vào xuất gia. Đó, thì quý vị nghe gì coi hợp lý không? Hợp lý quá chứ còn gì nữa, nhỏ quá vô đây không khéo rồi mỗi ngày còn phải giặt vũ không? Chứ 9 tuổi đầu mà có biết làm gì giờ. Bây giờ là 9 tuổi thì không thể nào theo được cái thời khóa sinh hoạt của chư tăng ở trong chùa. Thành ra hòa thượng mới khuyên nghĩa là thôi con nghĩa là về để mà được gia đình nuôi nấng, thân bằng quyến thuộc nghĩa là coi tìm chỗ nào đó nương náu thời gian, rồi lớn đi rồi hãy nghĩ tới cái việc xuất gia. Thì ngài Thân Loan lúc bấy giờ sau khi nghe hòa thượng từ trấn từ chối rồi thì ngài mới nghĩa là mở lời. Ngài nói: con vốn dĩ vì còn nhỏ tuổi, mới có 9 tuổi đầu mà con không hiểu tại sao cha con mất, mẹ con mất. Chính vì muốn hiểu nghĩa rõ cái đạo lý nào, cái gì mà đã chi phối người ta rồi ai ai cũng mất, chứ không phải riêng cha mẹ con. Tức là cha con mất nè, mẹ con mất, rồi mọi người cũng mất, chẳng ai có thể sống được lâu dài ở cõi đời này hết. Cho nên con vì muốn hiểu rõ cái lẽ thật đó, tức là muốn hiểu rõ cái đạo lý gì, cái gì mà nó đang chi phối như thế này, rồi có cách gì để giải quyết những vấn đề này không, cho nên con mới nghĩa là phát cái tâm đến chùa xin xuất gia. Chứ con không phải là vì nghĩa là thương tiếc cho cái thân phận của mình bạc bẽo, ngày hôm nay không còn cha không còn mẹ là thân phận đứa con mồ côi, rồi con đến đây con xin nương náu cửa Phật, mà con đến đây xuất gia là vì con không hiểu tại sao cha con mất, mẹ con mất và mọi người rồi cũng mất. Thành ra chính vì vậy mà con đến đây con cầu thỉnh hòa thượng cho con xuất gia. Tức là con biết rằng có tu học thì sẽ nghĩa là khám phá ra, sẽ nghĩa là hiểu rõ được vấn đề này. Thì quý vị thấy không, mới 9 tuổi đầu mà có một cái khí khái gì là đặc biệt vô cùng, chứ đâu có phải đơn giản đâu. Bây giờ mình thử nghĩ coi hồi mình 9 tuổi làm sao. Sợ không chừng 9 tuổi mình chỉ biết ăn với ngủ thôi chứ có làm gì hơn được đâu. Thế mà bây giờ đứa trẻ này nghĩa là ngày Thân Loan là 9 tuổi mà đã có một cái khí khái như vậy, chứng rõ rằng vị này đã nhiều đời tu tập rồi, phải không? Đó, chứ đâu có phải mà đời này thì những cái đứa trẻ bình thường nó chỉ biết ăn ngủ thôi, rồi nó vòi vĩnh, nó đòi cái này đòi cái kia. Mà nếu như cha mẹ mất sớm, nó phải là mang cái thân phận mồ côi thì nó sầu não vô cùng, tại vì nó nghĩa là mất đi cái tình thương của cha mẹ bảo bọc, và nó mất đi biết bao nhiêu điều hạnh phúc ở trong cái cuộc sống của nó. Nhưng mà ngược lại, ngài Thân Loan không than vãn về chỗ đó, không hề nói nghĩa là con mồ côi con khổ lắm, không nói chuyện đó, mà chỉ nói rằng tại sao cha con mất, tại sao mẹ con mất, rồi con biết ai ai cũng mất hết á, ai rồi cũng phải chết, thì bây giờ con muốn tìm hiểu coi đạo lý gì mà lạ lùng như vậy, và nó có cái cách gì nghĩa là để nghĩa là cứu vớt cái việc này hay không. Cho nên sau khi hòa thượng từ trấn nghe một cái đứa nhỏ 9 tuổi mà có một cái khí khái như vậy, ngài rất là hoan hỷ. Ngài nói: phải, con đã có một cái khí khái như vậy thì ta không nỡ nào, ta chấp nhận cho con xuất gia. Đó, ta chấp nhận cho con xuất gia, bởi vì con đến đây không phải là vì cái thân phận của đứa trẻ mồ côi, nghĩa là gặp hoàn cảnh đau khổ rồi con nương bóng nhà chùa, hay là con vào đây con xuất gia là vì nghĩa là con muốn tránh né những cái sự nghĩa là đau buồn đối với cái thân phận của mình, mà rõ ràng là con có một cái khí khái như vậy. Thôi bây giờ ta nhận con, nghĩa là sẽ làm đệ tử rồi sẽ thế phát xuất gia cho con, nhưng mà bây giờ trời tối rồi, thôi để sáng mai nha. Sáng mai nghĩa là hừng sáng, trời sáng rồi đó, thì ta sẽ cạo tóc cho con, làm lễ cho con. Thì lúc bấy giờ ngài Thân Loan mới nghĩa là thưa thỉnh với hòa thượng, nói bây giờ hòa thượng không có cạo tóc cho con xuất gia mà đợi tới sáng mai, thì con e rằng vì con còn nhỏ tuổi, thành ra cái tâm của con á không biết tới sáng mai nó còn chịu xuất gia hay không. Bởi vì ngay bây giờ thì nó chịu xuất gia, nhưng mà tới sáng mai thì không biết nó còn chịu xuất gia hay không. Đó là việc thứ nhất. Còn ngược lại, con thấy hòa thượng là gần 80 tuổi rồi, thì bây giờ hòa thượng còn hơi thở thì còn sống, tức là còn có thể cạo tóc cho con, mà chắc gì ngày mai hòa thượng còn thở đâu. Thì là làm sao hòa thượng cạo tóc cho con. Và thành ra quý vị thấy không nè, ngày 9 tuổi đầu chưa học Phật Pháp gì hết mà nêu ra một cái lý vô thường hết sức là đặc biệt, Đó, một cái người nghĩa là khi mà đã hiểu, đã nghĩa là có thể sống được như vậy thì chứng tỏ rằng cái vị này họ đã thâm sâu trong lý vô thường á. Chứ bây giờ ngay cả quý Phật tử, chúng tôi tin chắc rằng ở đây có nhiều vị học cái bài vô thường đã 20 năm rồi, 30 năm rồi, quý vị có sống được như vậy không nè? Có chắc được như vậy không? Không chắc đâu, phải không? À, chúng ta nghĩa là có đi tìm cái gì đó để mà tránh né nghĩa là cái khổ đau ở trong cuộc đời này thì cũng chỉ vì mình sợ sệt nó thôi. Mình thấy nghĩa là mình mang một cái thân phận hẩm hiu, buồn tuổi. Còn ngược lại Ngài không phải, Ngài đã mồ côi cha mẹ rồi nhưng mà không hề nhận nghĩa là cam tâm, nghĩa là mình than vãn về cái số phận mồ côi của mình. Mà đến chùa là chỉ vì một cái việc, nghĩa là nếu chúng ta nói một cái cách khác đó là đại sự, việc lớn rồi chứ không phải nhỏ đâu. Tại sao ba con chết, mẹ con chết, rồi ai cũng chết hết. Mà chính cái việc này mà ngày xưa phải là Đức Phật đi xuất gia cũng chỉ vì chỗ này không nè. Đúng không? Đó, thành ra chúng ta nghĩa là khi hiểu rõ cái tâm trạng của Ngài Thân Loan đến xuất gia, rõ ràng là Ngài có một cái nhân duyên đại sự. Rồi bây giờ Hòa Thượng Từ Trấn thì thấy trời đã đêm rồi, sau khi thấy nghĩa là cái tâm tư của đứa trẻ này hết sức là có cái khí khái, Ngài đã nhận làm đệ tử. Nhưng mà trời tối rồi thì bây giờ mình cũng lớn tuổi, mắt lèm kèm, thì thôi để sáng mai cạo tóc thì hợp lý quá rồi. Chúng tôi tin chắc rằng ở đây quý Phật tử mà nếu như quý vị lên thiền viện Trúc Lâm phát tâm xuất gia, Hòa Thượng nói thôi tập tu 3 tháng đi, quý vị có chịu không? Dạ mô Phật, con xin liền, xin chịu liền. Tại vì mình không biết là mình có chịu nổi cái thời khóa trên này không. Tập tu 3 tháng là ít á, để lâu lâu rồi chừng nào nó thấm rồi thì mới dám xuất gia. Còn ngược lại thì quý vị thấy thôi, Ngài Thân Loan mới hẹn qua ngày hôm sau thôi thì Ngài nói con còn nhỏ tuổi, con không chắc gì sáng mai cái tâm xuất gia con còn. Mà quý vị thấy điều này hết sức là rõ ràng. Bởi vì lâu nay á, chúng ta cứ ngỡ rằng cái tâm của mình á, nó cố định lắm. Nó suy nghĩ cái gì, nó ước muốn cái gì là nó cứ ở chỗ đó hoài. Thì điều đó chúng ta lầm quá rồi. Thật ra cái tâm của quý vị á, nó biến diễn còn nhanh hơn con khỉ trèo cây nữa. Xét lại coi, mới thương đó, đó có thể ghét đó, mới nói nghĩa là tử tế đó, nhưng mà còn tí nữa là cũng có thể là có những cái việc không hay rồi. Nghĩa là cái tâm của mình nó diễn biến liên miên. Nếu chúng ta bình tâm, nghĩa là khi quý vị đã có cơ duyên ngồi thiền rồi thì mình mới thấy nghĩa là một cái điều hết sức là tủi hổ mà lâu nay mình không ngờ. Thường thường các vị thường hay nghĩa là than vãn với quý thầy, nó chắc là Phật tử không có cái duyên tu thiền. Hỏi tại sao vậy? Nó trời ơi, nó vọng tưởng quá chừng thầy ơi. Hồi xưa sao nó không có mà bây giờ ngồi thiền nó vọng tưởng vậy, nó lên những nghĩa là những cái ý tưởng gì con thấy sợ quá, không có thể nào tu được. Thì nếu như quý vị sợ sệt như vậy là quý vị lầm rồi. Thật ra những cái vọng tưởng này lâu nay nó đã hiện hữu, nó đã thường xuyên, nó liên tục như vậy. Nhưng mà khi chúng ta có việc thì chúng ta không thấy nó. Ví dụ bây giờ quý vị đang bận một công việc gì đó, bận nói chuyện, bận làm việc gì đó thì chúng ta không thấy cái vọng tưởng của mình. Nhưng mà trong cái lúc mình ngồi thiền á, là mình buông những cái việc đó ra rồi, không nói, không làm. Thành ra chỉ để cái tâm của mình á, là lặng lẽ mình soi sáng đó. Thành ra mới thấy rằng các vọng tưởng của mình nó dày đặc và nó suy nghĩ những cái điều nghĩa là quái gở quá, tội lỗi vô cùng, cho nên từ đó sợ, mặc cảm, không tu được. Chứ không ai ngờ rằng khi chúng ta biết rõ như vậy mà đừng có tự ti mặc cảm, đừng có sợ sệt là quý vị đã bắt đầu có chỗ giác rồi, tức là đã có chỗ tỉnh rồi đó. Mình thấy được mình rồi đó, chỗ đó là cái bước đầu để chúng ta tỉnh. Còn lâu nay mình có thấy được mình đâu, mình cứ nhiều lúc á, quý vị không thấy được mình á thì mình cứ tưởng tượng như là mình thánh thiện lắm. À, nhất là hiểu được đôi ba câu kinh kệ rồi cứ tưởng đâu là ta sắp sửa thành Phật thành tổ tới nơi rồi. Tới lúc mà mình có thì giờ xem xét lại cái tâm niệm của mình mới thấy mình tội lỗi dẫy đầy trong đó, phải không nè? Thì như vậy cái bước này rất là cần thiết, chúng ta có cái thời giờ để mà xem xét lại được cái cõi tâm của mình thì đó chính là đầu tiên quý vị đã có sự tỉnh ngộ rồi. Vì lâu nay mình chỉ biết hướng ngoại thôi, còn bây giờ mình đã thấy lại được mình, tức là thấy lại được chính cái tâm của mình, thì đó chính là cái bước mà quý vị đã biết phản quan tự, tự kỷ. Cho nên cái ý kiến mà của Ngài Thân Loan chỗ này nó hết sức là đặc biệt. Chúng tôi thấy là rõ ràng là Ngài có một cái túc duyên nhiều đời, cho nên một đứa trẻ 9 tuổi mới có thể nghĩa là hiểu được cái chỗ nghĩa là sâu xa của cái chỗ vô thường. À, bây giờ thì con muốn xuất gia, mà nếu đợi tới sáng mai không chắc gì cái tâm con còn xuất gia đâu. Điều đó sự thật á. Mình phải nói rằng không phải là đợi tới sáng mai, mà tí nữa thôi. Tí nữa nó nghe nói là có bà con thân bằng quyến thuộc gì đến rước nó rồi, nghĩa là giàu có lắm thì chắc chắn là nó sẽ nghĩ rồi không xuất gia đâu. Không nè, à, chúng ta chắc đã từng trải qua những việc này rồi. Chúng tôi kể quý vị nghe những mẫu chuyện này vì đây là những người Phật tử cũng thân tín, cho nên tạm giấu tên. Nhưng mà xin thưa với quý vị, khi mà sự việc nó xảy ra, mình mới thấy rõ cái tâm của mình nó vô thường tới cỡ nào, nó biến đổi ra sao, chúng ta mới thấy sợ nó. Chứ nếu không á, lâu nay mình ỷ y lắm, mình cứ tin nó không à. Nó muốn cái gì là quý vị chiều, nó thầm thầm cái gì trong này là quý vị vâng làm theo nó, làm tôi đòi cho nó một cách là hết sức là trung thành, mà chúng ta không ngờ, không bao giờ biết sợ nó. Thì đây, những cái mẫu chuyện này chúng tôi xin thuật lại để cho quý Phật tử cũng được nghe. Đại khái là ở trên Thiền viện Trúc Lâm có những khi chúng tôi được tiếp xúc với những vị Phật tử khi mà họ đã có quá trình tu học rồi, họ giác ngộ. Phải không nào? Giác ngộ nghĩa là rồi từ cái giác ngộ đó thì mới thấy rằng nghĩa là mình phải tiến tới con đường nghĩa là xuất gia để mà hoàn thành được những cái trách nhiệm cao cả tự giác và giác tha. Thấy thành ra phát tâm đó thì quý vị thấy tốt chưa? Rồi phát tâm như vậy thì tốt lắm. Xong rồi cái là hứa hẹn là chừng 3 tháng, 6 tháng gì đó, con lên đây con tập tu, hay là con lên đây con sẽ được gần gũi với quý thầy, với hòa thượng, để mà sau này là vào cái cuộc sống xuất gia cho nó được tốt đẹp. Nhưng mà chờ mãi sao không thấy lên tập tu. Thế sau này hỏi ra, nói tại vì lúc này con làm ăn khấm khá rồi con quên. Con làm ăn khấm khá rồi không tu được nữa. Đó. Thì quý vị thấy coi, chỉ cần là cái gọi là trong ngũ dục, chúng ta biết rằng năm món mà lôi dẫn mình, khiến cho mình say mê, đắm đuối, thì chỉ cần có một cửa thôi cũng đủ mình chết rồi. Cái cửa là có tiền thôi là chúng ta cũng là qua không nổi rồi. Thì như vậy là làm sao mà mình có thể tin được cái tâm của mình. Mới lúc đó thì chắc có lẽ là còn nghèo khó, còn nghĩa là gặp nhiều cái hoạn nạn ở trong cuộc sống, cho nên nghĩ rằng xuất gia là thoát ly ra được cái này. Còn bây giờ nghĩa là bắt đầu nó giàu có lên rồi, cái là thôi không chịu. Dù sao ở bên này nó cũng sướng hơn. Thôi thì chấp nhận nghĩa là ở ngoài đời. Rồi chưa kể có một cái mẫu chuyện này chúng tôi xin thực đặc biệt là chỉ nói thôi chứ còn hoàn toàn phải giấu tên ha. Cái vị này đã xuất gia rồi, mà khi xuất gia đó vì hòa thượng thấy là y có một cái gia đình cũng tương đối là gọi là theo như ở ngoài thì người ta nói là hạnh phúc, là êm ấm, là có một vợ, có con. Con thì mới có nghĩa là chập chững là chừng cỡ 10 tuổi đầu thôi. Thành ra khi hòa thượng thấy gì thì hòa thượng nói chú phải về nói với người bạn đời của mình có đồng ý hay không. Nếu mà vợ con đồng ý thì tôi mới chấp nhận được. Chứ nếu như vậy thì mình đi xuất gia không khéo, mình làm không tròn cái trách nhiệm là cha, là chồng, là cái người nghĩa là trụ cột ở trong gia đình. Thì sau khi hòa thượng dạy như vậy thì không biết, anh về anh năn nỉ vợ con sao không biết. Thì vợ cũng tới thưa thỉnh với hòa thượng, con đồng ý cho chồng con xuất gia, bởi vì ảnh mang cái lý tưởng cao cả như vậy thì phải ủng hộ, không bao giờ dám cản. Hơn nữa con cũng là Phật tử, có học chút ít Phật pháp rồi, cản người xuất gia là tội lớn lắm. Nhớ nghe quý vị, cản người xuất gia là tội lớn lắm đó. Thành ra con không dám cản. Thì như vậy quý vị thấy coi, cái anh chàng đó như vậy là đủ điều kiện chưa? Điều kiện quá tốt rồi, phải không nè? Được như vậy thì quá tốt rồi. Rồi sau đó thì được làm lễ xuất gia, nhưng mà 3 tháng sau á thì bà vợ mới tới nói: ông ơi, bây giờ nghĩa là kêu bằng thầy, thầy đã yên phận của thầy rồi, nhưng mà tôi thì còn trẻ, con thì còn nhỏ, thôi thì thầy để tôi bước thêm một bước nữa. Nó không được à, nghe không được à. Không có được à, nghe. Trời, lúc đó quý vị thử nghĩ coi, cái đầu trọc lóc mà còn ghen thì không biết sao. Thì như vậy qua những cái mẫu chuyện đó, chúng ta thấy cái tâm của mình á, cái lúc mà mình hiểu vấn đề rồi mình phát khởi lên thì quý vị thấy coi, nó mạnh mẽ vô cùng, phải không nào? Nhưng mà chỉ cần chúng ta mất tỉnh giác một chút xíu thôi thì nó đã quay về với cái thói cũ rồi, tức là cái tập khí của nó. Thành ra chính cái chỗ này là chỗ mà chúng ta phải dè dặt, nhất là mình là thiền sinh. Bởi vì tu thiền chính là chúng ta đã biết cách quay về với cái bản tâm của mình, thì đừng bao giờ dễ dàng mà tin cái tâm của mình. Bởi vì nó chưa chứng được vô sanh mà. Vốn dĩ thì nó là vô niệm, bản thể của nó là vô sanh vô niệm. Nhưng mà bây giờ nó đã thành thói quen rồi, nó sanh niệm liên tục. Thành ra mình đừng có tin nó, mà phải luôn luôn cảnh giác, tỉnh táo trước những cái sự biến diễn. Cho nên Ngài Thân Loan đã cảnh tỉnh cái chỗ này quá hay. Chúng tôi nói thật ra với quý vị, khi mà đọc tới cái đoạn này á, bởi vì lâu nay mình có đọc những cái chuyện Phật giáo nhiều mà chưa có dịp nghĩa là đọc tới cái mẫu chuyện của Ngài Thân Loan. Nhưng mà khi đọc tới cái khoảng này, tự nhiên nghĩa là cả người nó rúng động lên liền.
không ngờ 9 tuổi đầu mà Ngài lại có một cái nhìn, một cái gọi là cái thực sống ở trong cái chỗ vô thường quá hay. Không bao giờ dám tin cái tâm của mình. Bây giờ con muốn xuất gia mà Hòa Thượng không cho xuất gia, sáng mai nó đổi à. Sáng mai nó đổi. Rồi kế nữa, không tin cái tâm của mình thì đã đành rồi, còn biết là thấu suốt về cái thân nữa. À, Hòa Thượng đã 80 tuổi rồi mà bây giờ Hòa Thượng không cạo tóc cho con, sáng mai chắc gì Hòa Thượng còn thở mà để cạo tóc cho con đâu. Thì quý vị thấy rất rõ không à, thân chúng ta không nói là già hay là trẻ, mà thật sự nó mỏng manh vô cùng. Nó chỉ nương gì? Nó nương trên một hơi thở thôi. Còn thở thì còn sống, mà không thở thì dù già dù trẻ gì cũng chết. Cái quan trọng là chỗ đó, quý vị phải nhận thức cái điều đó mới là sự thật. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng mình còn trẻ là mình sống lâu. Thì chính cái này là lâu nay chúng ta đã lầm rồi nè. Ai mà còn trẻ tuổi còn khỏe khoắn cứ nghĩ rằng mình còn sống lâu, cái đó là quý vị lầm. Rồi cũng vậy, khi quý vị có tuổi á, thì đáng lý ra mình phải thấy rằng cái chữ cái chết á, nó liền liền trước mắt mình. Bởi vì chỉ cần là bây giờ mình yếu đuối, nghĩa là một hơi thở không kịp thôi, thở vô không kịp thôi là nó đã đi rồi. À, le cái lưỡi ra mà nó không kịp lấy một hơi vô nữa là rồi, quý vị chia tay liền. Thành ra nếu nhận thức được như vậy thì không bao giờ chúng ta dám hẹn hò cái gì cả. Làm việc gì có thể làm được thì làm ngay, còn hãy vừa hẹn á, thì có thể ân hận rằng sẽ không kịp mà làm. Đúng không nè? Đó, không kịp mà làm. Thì như vậy, nếu chúng ta thật sự đã nhận thức vô thường và sống được với cái lý vô thường một cách chân thật rồi thì phải như Ngài Thân Loan vậy đó. Mà quý vị thử nghĩ coi, Ngài mới có 9 tuổi đầu mà đặc biệt vô cùng không nè. À, cho nên sau khi Ngài trình bày như vậy rồi, Hòa Thượng Từ Trấn không thể nào từ chối, đưa đầu đây, ta cạo liền tại chỗ. Tức là ngay trong đêm đó là cạo tóc cho Ngài Thân Loan. Và nhờ cái hạnh nguyện tha thiết ngay từ 9 tuổi đầu mà Ngài đã ý thức như vậy, cho nên từ đó cái việc tu tập của Ngài nghĩa là rất là dụng công tinh tấn. Sau này Ngài đã trở thành một vị sáng tổ của tông Tịnh Độ Nhật Bản. Và trong lịch sử Phật giáo Nhật Bản nghĩa là ghi nhận lại cái hình ảnh của Ngài, và bằng tất cả nghĩa là cái sự nghĩa là cung kính. À, hôm nay chúng tôi kể quý vị nghe cái mẫu chuyện này, đó là một cái cách để giúp cho mình thức tỉnh. Và từ đó thì chúng ta phải hiểu cho rõ về ở trong cái cuộc sống của mình, đừng bao giờ nghĩa là có một cái sự ỷ lại. Hôm nay mình còn khỏe mạnh, hôm nay mình còn đầy đủ những điều kiện, còn thế này, còn thế nọ. Tất cả những điều mà chúng ta đang ngờ đó, đang nghĩ tưởng như vậy thì đó là một cái sự đánh lừa mình. Rất mong rằng quý Phật tử sẽ tỉnh táo, sáng suốt để chúng ta ứng dụng được bài học của Ngài Thân Loan vào cái sự tu tập của mình. Và xin thưa với quý vị, như vậy thì qua cái mẫu chuyện của Ngài Thân Loan đã mở ra cho quý vị thấy rất rõ là đừng tin cái thân của mình là nó thường còn, mặc dù quý vị còn trẻ. Nhớ nha, là tại sao vậy? Cái trẻ đó là chẳng qua là một diễn biến sanh lão bệnh tử. Còn bây giờ quý vị thấy là cái trẻ đó nó cũng dựa trên nghĩa là những cái yếu tố để mà nó tồn tại. Thì quý vị cũng đã học qua, thân này chúng ta còn duy trì được cái sự sống là do đất, nước, gió, lửa, mà cái quan trọng nhất là cái hơi thở, tức là gió, phải không? À, còn thở thì là chúng ta còn nghĩa là còn sống, mà hết thở thì sao, phải không? À, còn thở thì là chúng ta còn nghĩa là còn sống, mà hết thở thì sao? Hết thở là phải chia tay, là chết rồi. Thành ra nó không có hạn kỳ là trẻ hay là già. Cho nên rất mong rằng hôm nay nếu Phật tử nào tuổi mình còn trẻ, nhưng mà cũng đừng nghĩ lại, đừng nghĩ lại rằng tôi còn sống lâu lắm. Quý vị còn nghĩ lại như vậy thì đó là chúng ta chưa có nghĩa là nhận rõ về cái lý vô thường để ứng dụng ở trong cuộc sống của mình. Mà nếu như quý vị muốn nghĩa là thực hiện cái lý vô thường này một cách cụ thể trong cuộc sống, nhất là trong sự tu tập, là chúng ta phải tranh thủ. Tranh thủ lúc nào mình có duyên là lập tức nghĩa là phải tận dụng cái thời khắc đó, cái nghĩa là cái phạm vi đó để mà chúng ta thực hành được cái nguyện vọng của mình cho nó được đầy đủ, chứ còn không có ỷ lại. Và cái thứ hai nghĩa là cái tâm của chúng ta thì cũng vậy, đừng nghĩ rằng cái tâm đó là của tôi, thành ra tôi nghĩ sao là tôi nghĩ, tôi muốn cái gì là tôi muốn, cái đó là quý vị lầm rồi. Hôm nay chúng ta cũng đã có cái duyên biết rõ rằng cái tâm mà nó buồn vui thương ghét, nó nghĩ ngợi điều này điều kia, cái tâm đó phải thật là của quý vị không? Đâu phải đâu, cái tâm đó là cái tâm vọng tưởng, đúng không nè? Cái tâm đó rõ ràng là nó chỉ là vay mượn thôi. Hôm nay nếu chúng ta thấy rằng mình có một cái trình độ nào hiểu biết thế này, hiểu biết thế nọ để đem ra bàn bạc với mọi người, hoặc thậm chí có nhiều người ỷ lại vào cái sự hiểu biết của mình để áp đặt cho người khác. Tôi biết như vậy là đúng đó, tôi hiểu như vậy là phải đó, người ta phải theo tôi, người ta phải nghe là tuân thủ. Thì chính là chúng ta không ngờ rằng thật sự tất cả những cái đó đều là giả dối, đều là một sự vay mượn. Thành ra đừng bao giờ tin cái tâm đó. Cái tâm đó là luôn luôn nó biến diễn. Và cũng nhắc cho quý Phật tử nhớ, kinh nghiệm chúng tôi đã từng thấy rõ, cái tâm đó nó lừa mình hay lắm. Nó lừa mình hay lắm. Không tin hay là quý vị mà ngồi thiền, nhất là cái lúc mà nó đau chân á, là quý vị sẽ nghe coi nó lừa quý vị tuyệt vời luôn. Bỏ xuống đi, không ấy tôi chết bây giờ đó. Hoặc giả là quý vị nghĩa là quyết tâm nó không được, chết thì chết, rồi cái láng nó lạnh tới nơi rồi bỏ xuống đi. Thì quý vị nghe coi, suốt một cái thời gian đó không lâu, có khi nó chỉ là 5, 10 phút, 15 phút, hoặc là cao lắm là nửa giờ thôi, nhưng mà quý vị thấy coi cái sự mà gọi là lèo lái của cái tâm đó đó, nó tinh vi vô cùng và nó gạt gẫm quý vị đủ kiểu hết á. Cách này không được là cách khác, phải không nè? Nghĩa là làm sao chừng nào mà quý vị sợ quá bỏ chân xuống nữa là cho ấy thì thôi nó mới là buông tha mình. Thì cứ một chúng ta nghiên cứu ở trong một cái khoảnh khắc nhỏ như vậy mà đã thấy được cái diễn biến của cái tâm của mình và những cái khôn khéo, những cái tinh vi mà nó đã lừa mình được như vậy, thì ở những mặt khác là quý vị cũng phải thận động. Có nghĩa là phải biết rằng cái tâm đó, đó lúc nào cũng vậy, nó lừa đảo mình ghê lắm. Chứ không phải là đợi tới quý vị đi lừa đảo người khác đâu, chính mình lừa mình, cái này mới là khó nói. Chứ còn mà mình lừa người khác thì mình biết, không là còn cái này tự mình lừa mình đó, thành ra nó đau khổ vô cùng. Nhưng khi chúng ta biết tu rồi á, mình mới thấy hổ thẹn cho cái tâm này vô cùng. Là tại sao vậy? Là bởi vì khi quý vị muốn tu nhưng mà luôn luôn là gặp cái chướng duyên, cái trở ngại chính cái tâm của mình, chứ không đâu xa hết, chứ không phải ai người khác á, ở ngoài á, mà ngăn cản quý vị thực hành cái việc tu tập á. Chúng tôi xin thưa với quý vị, việc đó không đáng kể, không có phải là cái một cái trở lực nghĩa là đáng ngại đâu, nhưng mà cái tâm của mình mới là đáng ngại, phải không nào? Nhiều lúc nghĩa là chúng ta hay đổ lỗi, tôi tu không được là tại người này, tại người kia. Nhưng mà có ai dám can đảm nói là tôi tu không được là tại tâm tôi, tại tôi. Tức là tại cái tâm đó nó diễn biến, nó lừa mình, nó cứ nghĩa là nhỏ nhẹ, nghĩa là nói thế này, nghĩa là thầm thì nói thế kia, để rồi quý vị nghĩa là hãy nghe lời vâng làm chiều theo, thì là lập tức nghĩa là chúng ta bị mắc mưu liền đó. Cho nên lúc nãy chúng tôi kể cái câu chuyện đó, quý vị thấy coi ngày Thân Loan mới 9 tuổi đầu mà ngày sáng suốt ghê không, ngày đâu có dễ gì để cho cái tâm đó lừa mà nhất là lại có cái trợ duyên bởi ngoại cảnh nữa. Thí dụ chúng tôi lấy ví dụ bây giờ quý Phật tử đã, sau khi mình đã có một cái như lập trường vững và vàng rồi, nhờ cái sự tu học mà đến với hòa thượng xin xuất gia, mà hòa thượng nói thôi bữa nay không thuận lợi, để dài 3 ngày nữa đi, thì chắc chắn là quý vị sẽ có cái duyên liền. Nói dạ phải hòa thượng, mà dạy con như vậy thì con cũng ráng con chờ vài 3 hôm nữa, để chừng nào đủ duyên rồi thì xuất gia. Có nghĩa là chúng ta sẽ có cái ngoại duyên đó, nó hỗ trợ cho mình để mình nghĩa là dễ dàng, sao dễ dàng nghĩa là mình thối thác liền. Nhưng mà đối với ngài thì ngài không dễ như vậy đó. Một cái người mà đã sống thực được với cái chỗ nghĩa là cái lý vô thường chân thật rồi, thì là hòa thượng bảo rằng để ngày mai, thì ngài lập tức ngài nói con không chắc, con không chắc là ngày mai con còn muốn xuất gia hay không. Bây giờ nó muốn thì làm liền bây giờ, còn hãy để tới ngày mai á, thì nó đổi rồi đó. Thành ra quý vị thấy qua cái mẫu chuyện chúng tôi vừa kể, rất mong rằng quý Phật tử nghe một sự việc đã được ghi nhận ở trong Phật giáo sử, nhưng mà nó cũng là một cái bài học thiết thực để chúng ta ứng dụng cho cái đời sống tu tập của mình. Như vậy thì sau khi hiểu được cái mẫu chuyện này rồi, bây giờ quý Phật tử mới thấy rằng cái sự vô thường biến đổi ở trong cuộc sống của chúng ta là nó là một lẽ thật, nó không bao giờ dừng nghỉ cả. Nó đã là vô thường thì tức là nó không có cái sự dừng nghỉ. Vô thường là gì? Là biến diễn liên tục, phải không nè? Như vậy thì nếu nhận thức được cái sự biến diễn liên tục này, chúng ta có quyền để cho cái tâm của mình nó cố chấp vào một cái sự việc nào không? Là không nên, phải không nào? Cái gì mà quý vị đang có duyên thì là chúng ta phải cố gắng nghĩa là thực hành ngay, chứ không bao giờ chờ đợi nó. Chúng tôi lấy ví dụ bây giờ, hôm nay quý vị thấy chúng ta muốn có được một cái cuộc gặp gỡ như thế này không phải là việc dễ dàng. Mà đã hội đủ nhân duyên rồi thì mình mới thấy rõ cái phước duyên của mình được sống trong cái khoảnh khắc này. Cho nên phải tranh thủ cái khoảnh khắc này mà để được học tập, để mà được tu hành cho nó nghĩa là có kết quả. chứ không chờ tới ngày mai, ngày mốt gì cả. À, còn nếu như bây giờ chúng ta còn có cái ý niệm là thôi để ngày mai hay là để tuần sau cũng được, à, mà cũng còn gặp thầy mà không gặp lần này gặp lần khác, thì đó là chúng ta đã hẹn hò rồi. À, mà khi quý vị hẹn hò như vậy thì là sẽ có một lần chúng ta vô cùng hối hận là vì mãi mãi không còn gặp được nữa. Lúc đó thì phải là hối tiếc không nè. Đó, chính vì vậy để tránh đi những cái điều đáng tiếc như vậy thì hôm nay chúng ta học được cái bài vô thường. Cảm ơn là sự giác ngộ của Đức Phật đã chỉ bài cho chúng ta thấy rõ một sự thật đang chi phối trong cuộc sống của mình. Nhưng mà khi chúng ta nhận rõ sự thật đó không có nghĩa là mình bi quan. Không phải thấy cái gì nó cũng biến diễn, nó không thường còn, rồi từ đó nghĩa là chúng ta né tránh, chúng ta sợ sệt, chúng ta thối thác, là trở thành nghĩa là một cái sự nghĩa là bi quan, nhìn cái cuộc sống này không còn cái gì nghĩa là để đáng sống nữa, thì đó là quý vị lầm. Mà ngược lại là chúng ta phải biết tranh thủ, vì nó vô thường, nó không có mãi mãi được như vậy, thì cái gì mà hôm nay chúng ta có nhân duyên gặp gỡ được thì là quý vị phải tranh thủ để mà làm cho bằng được, để mà thực hiện được nghĩa là cái điều đó cho nó trọn vẹn cái hoài bão của mình. Như vậy thì hôm nay quý vị thấy, sau khi chúng ta đã có duyên gặp gỡ Phật Pháp rồi thì thôi bây giờ ngũ dục thế gian chúng tôi không nói tới. Đó chính là những cái điều kiện mà lâu nay đã lôi dẫn mình, làm cho mình mê muội, làm cho mình nhầm lẫn. Mình cứ ngỡ cuộc sống này là chân thật lắm để mà chạy theo hưởng thụ. Hôm nay chúng ta đã được tỉnh cái chỗ này rồi. Nhưng mà tỉnh rồi không có nghĩa là quý vị chống bán hay là sợ sệt, chê bai, bi quan đối với cuộc sống của mình. Mà ngược lại, chúng ta tỉnh rồi thì chúng ta mới nghĩa là phát hiện ra một điều là vì nó vô thường biến đổi cho nên mình phải nhanh chóng làm được cái gì có lợi ích cho bản thân cũng như cho mọi người. Đó, thì ngày hôm nay quý vị đã thực hành cái điều đó một phần khi tham gia vào cái sinh hoạt tu tập của đạo, đạo tràng. Rõ ràng trong đạo tràng của chúng ta là ý thức được cái vấn đề vô thường. Nhưng mà quý vị thấy, đáng lý ra vô thường thì mình chán rồi thì thôi bây giờ nghĩa là không có còn ham thích cái gì nữa. Thì còn nghĩa là tổ chức học tập chi, còn tổ chức nghĩa là tu hành gì nữa. Rồi bởi vì cái này có họp rồi tan, như lúc nãy chúng tôi đã trình bày với quý vị, gặp đây vui vậy chứ lát rồi cũng phải chia tay, phải không nè. Như vậy thì để tránh cái việc họp tan này thôi không có tổ chức đạo tràng, phải không? Đó là chúng ta đã tiêu cực mất rồi đó. Ta biết có họp rồi tan, nhưng mà lợi dụng cái lúc họp này nè, mình làm sao có thể trao đổi những cái gì cần thiết để thực hành được những cái điều tốt đẹp cho bản thân và cho mọi người. Thành ra chính cái sự việc mà ngày hôm nay chúng ta cùng nhau trao đổi Phật Pháp, cũng như cùng nhau nhắc nhở cái sự việc tu hành, đó là chúng ta đang vâng làm theo lời dạy của Đức Phật, nhận ra được cái lẽ vô thường, nhưng mà mình không bi quan, mình không yếm thế, mà ngược lại phải làm sao? Là phải tranh thủ những cái điều này để chúng ta làm được những cái điều tốt, tốt đẹp, tức là tu tập cho mình phát triển được cái hạnh nguyện tự giác và giác tha, tự lợi và lợi tha. À, đó chính là nội dung mà mỗi một đạo tràng chúng ta sinh hoạt ở trong cái Phật Pháp là nhằm cái mục đích như vậy. Cho nên rất mong là quý Phật tử phải nhận rõ được cái điều này để chúng ta ứng dụng cho cái con đường tu tập của mình. Và bây giờ như vậy thì sau khi chúng tôi đã giải bài với quý vị, nhận rõ được cái giá trị chân thật của cái sự vô thường đó để chúng ta ứng dụng rồi, thì quý vị phải biết cảm ơn cái sự vô thường, chứ đừng có bao giờ sợ sệt, không bao giờ chán nản, mà cũng không bao giờ nghĩa là nguyền rủa chê bai. Bởi vì chúng tôi thấy có nhiều cái trường hợp á, người ta bị ở trong cái cơn vô thường biến đổi, nay còn mai mất, rồi cái là có người nghĩa là kềm chế không được nguyền rủa. À, nguyền rủa nghĩa là cái thân phận con người, số phận con người, hay là cuộc đời này nó như vậy đó, thì đó là cái người không có nhận rõ được cái chân lý về vô thường rồi. Chúng ta chỉ biết nguyền rủa, chúng ta chỉ biết chê bai thì là quý vị vô ơn bạc nghĩa quá. Đáng lý ra mình nhận thức được vô thường, mình phải cảm ơn vô thường. Tại sao vậy? Bởi vì không có vô thường là quý vị không thay đổi được. Nếu như hôm nay rõ ràng mỗi một người thiền sinh, chúng ta tu tập, chúng ta thấy rõ mình có cái kết quả là thay đổi. Có tu mà thì mình bớt khổ nè. Có tu là mình nghĩa là bớt đi những cái lỗi lầm, mình có được cái chỗ sáng tỏ. Như vậy nếu mà nó không vô thường thì làm sao quý vị có được chỗ này? Phải không? Lấy ví dụ bây giờ quý vị biết rằng nguồn gốc khiến cho chúng ta mê muội, chúng ta lầm lẫn là vô minh, tức là không sáng. Mà nếu không sáng mà thật sự nó cứ không sáng hoài thì làm sao quý vị thay đổi được? Làm sao quý vị có thể trở thành nghĩa là người sáng suốt như bây giờ? Đó, nhờ có vô thường. Đó, thành ra chúng ta đừng có nghĩa là dội, nghĩa là nguyền rủa chê bai cái vấn đề vô thường, mà nhờ có vô thường cho nên từ hôm trước ta không sáng, nhưng mà ta biết tu thì bây giờ nó sáng. Hay nói nghĩa là cụ thể hơn, hôm trước mình dốt, mình ngu, nhờ có mình học, mình hiểu thì bây giờ nó làm sao rồi? Nó khôn ngoan rồi, thì bây giờ nó sáng suốt rồi, nó khác. Đó. Nên như vậy, nếu không có vô thường thì là quý vị thấy làm sao chúng ta có thể thay đổi được nghĩa là cái số phận của mình. Cho nên chữ tu á, là thay, là cải sửa, phải không nè? Đó, là nghĩa là cải sửa, là thay đổi. Như vậy nếu mà không có vô thường thì quý vị lấy đâu tu? Nhờ có vô thường cho nên chúng ta mới tu, có nghĩa là mới thay đổi nó được, mới sửa chữa nó được. Cho nên đến đây rồi á, chúng tôi đã hé mở cho quý Phật tử thấy rõ là đừng nguyền rủa vô thường đó, mà bây giờ là phải biết cảm ơn vô thường. Thí dụ bây giờ không có vô thường thì khi quý vị lọt lòng mẹ là mấy ký? 3-4 ký là cao lắm rồi, là tốt lắm rồi đó. Không chừng nghĩa là nhiều khi ọp ẹp là có ký mấy à. Không nè. Nhưng mà nhờ vô thường sao? Chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta thở, chúng ta có hơi ấm vân vân, nó có điều kiện, nó vào, nó ra, nó vào, nó ra, cái từ từ mình lớn như thổi vậy. Ngày hôm nay mình tới mấy chục ký rồi. Mà nếu không có vô thường, quý vị có biến đổi được không? Bởi vì vô thường có nghĩa là biến đổi, là thay thế, phải không? Là luôn luôn nghĩa là diễn biến. Nhờ cái quá trình diễn biến đó cho nên hôm nay chúng ta mới trưởng thành. Nhưng mà cũng khổ nổi vì quá trình diễn biến đó mà hôm nay chúng tôi thấy quý vị đa số không có vui. Là tại vì xem lại đầu mình bạc trắng hết rồi. Thành ra nói ra thì nó buồn lắm thầy ơi. Tại vì già rồi mới biết tu thì nó khổ. Nhưng mà xin thưa với quý vị, Vẫn còn hơn rằng nếu chúng ta không nhận ra được thì là quý vị vẫn còn ham vui. Già mà vẫn còn ham vui, cái này mới kẹt dữ à. Còn bây giờ chúng ta già mà chúng ta biết tu thì cái này hay vô cùng, phải không nè? Thành ra đừng có sợ. Rất mong rằng quý Phật tử phải nhận rõ được những sự thật như vậy đó. Học vô thường thì không phải là để chúng ta chỉ biết có một bên tránh né chê bai nguyền rủa nó, mà bây giờ chúng ta phải thấy được cái mặt tích cực của nó. Là nhờ có vô thường cho nên nghĩa là từ lúc lọt lòng mẹ tấm bé chúng ta trưởng thành. Và trưởng thành thì đương nhiên nó vào trong cái quy luật là sanh, lão, rồi bệnh, rồi tử, phải không? Nhưng mà chúng tôi cũng mong rằng quý Phật tử mình biết rõ mình sẽ diễn biến ở trong sanh già bệnh chết, nhưng mà cũng không trách nó. Là tại sao vậy? Bởi vì quan trọng là khi chúng ta sinh ra, chúng ta trưởng thành, chúng ta có biết lợi dụng được cái thời gian đó hay không, có biết sử dụng cái khoảnh khắc nghe là son trẻ của mình để mình làm việc có lợi cho mình và cho mọi người hay không. Nếu như chúng ta chưa có biết cái này á, quá khứ quý Phật tử lớn tuổi đã bị bỏ quên chỗ này. Thay vì cái thời son trẻ, nếu như mình biết đạo, mình tu học sớm thì ngày hôm nay quý vị đã làm lợi ích cho đạo biết bao nhiêu rồi, phải không nào? Nhưng mà khổ nổi vì lúc đó mình không biết, cho nên nghĩa là mình mê muội theo ngũ dục thế gian, mình làm những cái việc nghĩa là chạy đua với cõi đời, rồi khi nghĩa là cái hậu quả nó đến với mình dẫy đầy những phiền não đau khổ, rồi hôm nay chúng ta mới thức tỉnh. Nhưng mà xin thưa với quý vị, nếu như không vô thường á, cũng không dễ gì quý vị thức tỉnh được đâu. Tại sao vậy? Thường thường quý vị thấy cái lúc mà chúng ta tuổi trẻ đó, chúng ta ít có chịu tu lắm. Là tại vì mình cứ nghĩ, mình cứ tin rằng tôi còn trẻ nè, tôi còn khỏe nè, tôi còn đẹp nè, mắc gì phải đi tu. Thành ra nghe là chính cái lúc này á, là nó làm cho mình có những cái ý niệm nghĩa là mù mờ, mê tối. Mình không nhận rõ được cái sự thật đang chi phối ở trong cái cuộc sống của mình. Mà sự thật đó không riêng ai, ai ai rồi cũng bị cả. Rõ ràng quý vị thấy Ngài Thân Loan 9 tuổi mà Ngài đã phát biểu được chỗ đó. Cha con mất, mẹ con mất, mọi người đều mất, chứ không phải là riêng cha mẹ con. Bây giờ mọi người đều mất thì con không hiểu đạo lý gì mà kỳ cục vậy. Tại sao nghe là người ta sinh ra rồi lại phải mất? Thì cái điều này quý vị thấy Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng là vì cái hoài bão đó mà Ngài mới xuất gia. Chứ đúng ra Ngài là Hoàng Thái Tử thì vua cha đã sợ Ngài nghĩa là xuất gia đi tu hành, cho nên nó dùng cái ngũ dục thế gian để lôi dẫn Ngài, tạo biết bao nhiêu cái phương tiện vui thú để mà cột chân Ngài. Nhưng mà khi Ngài vừa ra thoát ra được cửa thành, thấy được cái cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, thì Ngài hỏi lại những người tùy tùng, ta có bị như vậy không? Thì cái người tùy tùng mới nói rằng Thái Tử bây giờ còn son trẻ thì chưa bị, nhưng mà mai này Thái Tử cũng già, rồi Thái Tử cũng đau yếu, rồi cũng phải chết. Nó như vậy thì nếu như ta già bệnh chết thì bây giờ ta hưởng cái này để làm gì? Đó, quý vị thấy cái đặc biệt là chỗ đó. Vừa nhận thức ra rằng mình chi phối trong già bệnh chết thì lập tức không mê gì tới ngũ dục nữa cả. Còn bây giờ quý vị có đã nhận thức chưa? Quý vị cũng dư giả rồi, học biết bao nhiêu bài Phật Pháp. Bởi vì đây chính là những cái bài Phật Pháp rất căn bản. Chúng tôi tin chắc rằng có những Phật tử đã học già, sinh lão bệnh tử cách đây 20 năm, 30 năm rồi, nhưng mà hình như ngũ dục vẫn còn ưa, chưa nghe là chối từ nó được. Đó, chúng ta khác cái chỗ đó. Thành ra mình không phải là Phật là chính vì cái chỗ này. Chứ quý vị đừng có mặc cảm rằng Phật lại trên trời rớt xuống cho nên khác mình, không phải. Xin thưa với quý vị, Phật khác chúng ta là một lần Ngài nhận thức rõ được cái sự vô thường biến diễn là Ngài đã giác ngộ ngay tức khắc chỗ đó. Thấy không nè? Bởi vì vừa nhận thức rõ rằng rồi sinh ra rồi cũng phải già bệnh chết, cho nên Ngài lập tức đi tìm con đường xuất gia, không màng gì tới vấn đề ngũ dục hết. Còn ngược lại thì hôm nay chúng ta cũng biết, chúng ta cũng đã có cơ duyên, cũng có được cái thiện duyên, cái diễm phúc lớn là gặp gỡ trong Phật Pháp, rồi nghĩa là cũng được nhắc nhở, cũng được nghĩa là tu học. Thậm chí quý vị tu học kỹ hơn Đức Phật hồi xưa nữa. Đức Phật chỉ là nghe cái người tùy tùng nói lại thôi, trước một cái cảnh tượng đó mà Ngài đã có cái chỗ thức tỉnh. Còn hôm nay chúng ta được nghe lại cái lời dạy của Đức Phật, Ngài chỉ dạy rất là cặn kẽ, phải không nào, thấu đáo vô cùng. Thế mà chúng ta nghe xong rồi thì sao? Hình như nghe rồi để đó, chứ không đem ra ứng dụng. Thành ra ngũ dục thì vẫn mê, vẫn đắm đuối, mà thậm chí cái cơ duyên đã đầy đủ, giống như cái ông thầy lúc nãy chúng tôi đã dẫn chứng, đã cạo cái tóc rồi mà khi nghĩa là nghe bà vợ nói rằng thôi bây giờ tôi đi thêm một bước nữa là cấm liền, không được. Thì như vậy là rõ ràng là sao? Nghĩa là bên nay hình thức thì thay đổi, mà cái tâm có thay đổi chưa? Cái tâm vẫn còn cột đó chứ chưa có thay đổi. Thì rất mong rằng quý Phật tử qua những cái mẫu chuyện vui vui như vậy đó, để giúp cho chúng ta sáng tỏ thêm những cái sự thật mà mình ứng dụng cho cái việc tu tập của mình. Như vậy hôm nay khi nhận thức rõ là mình đang diễn biến ở trong sanh già bệnh chết, thì rất mong rằng quý Phật tử đừng bao giờ phủ lên
là bằng một cái màu tan tóc, bằng một cái nhìn hết sức là bi quan. Đức Phật chỉ cho chúng ta rõ được cái lẽ thật về cái khổ, tức là sự thật ở trong cái cuộc sống của mình, là nhằm nghĩa là giúp cho mình tỉnh ngộ để mình thấy ra một cái chân lý, tức là thấy ra được cái không khổ, chứ không phải là dừng lại ở cái chỗ mà chỉ biết nghĩa là than vãn với cái khổ đó. Thành ra như vậy thì khi quý Phật tử trong cái duyên chúng ta được nghĩa là học hỏi, hoặc là trong cái duyên mà quý vị quán chiếu soi xét tĩnh lặng cho cái nội tâm của mình nghĩa là nhận ra, thì cũng vậy, không có nghĩa là vì cái chỗ vô thường biến đổi mà chúng ta sinh cái tâm sợ sệt, nguyền rủa hay là chê bai hay là trốn lánh, mà ngược lại phải biết tận dụng cái chỗ đó. Phải biết tận dụng cái chỗ vô thường đó để chúng ta làm được những cái việc gì nghĩa là có lợi ích. Thì như lúc nãy chúng tôi đã trình bày một vài cái khía cạnh nho nhỏ, thì quý Phật tử đã thấy rõ rồi ha, là sao? Nếu như cái thân này mà không có vô thường thì chúng ta có lớn không? Chúng ta không thể nào lớn khôn. Mà nó đã lớn khôn rồi thì quý vị phải chấp nhận cho nó già, nua, bệnh hoạn và chết đi chứ, phải không nào? Nhất là những vị hôm nay, sau thời gian quý vị đã có 50, 60, 70 năm ở cõi đời rồi, thì chuyện đời có cái gì mình không biết không nè? Cái gì mình cũng biết hết, mà không biết tại sao cũng còn tiếc, không chịu chết. Hãy nói tới cái chết là sợ liền. Thì xin thưa với quý vị, nếu như chúng ta cứ mà ôm lấy cái thân già nua bệnh hoạn này mãi, thì làm sao quý vị có thể làm được những cái việc tốt đẹp do cái nhận thức ngày hôm nay? Ví dụ ngày hôm nay quý Phật tử nhờ quá trình tu học, chúng ta đã biết rõ về vấn đề vô thường, và chúng ta nghĩa là nguyện làm cái gì nghĩa là cho lợi ích bản thân mình, cho nghĩa là mọi người, cho nghĩa là cái chung quanh. Nhưng mà sức khỏe của mình nó đã không cho phép, bệnh hoạn nó cứ nghĩa là đeo đuổi mình hoài, mình làm không được. Thì như vậy đã đến lúc là cái thân này quý vị có quyền bỏ nó lại chưa? Bỏ để mai này mình có một cái thân khác, có một cái hoàn cảnh tốt đẹp hơn, để chúng ta thực hiện cái hoài bão, cái lý tưởng đó thì hay biết mấy.
Thành ra đừng bao giờ nghĩa là thấy nó tới rồi cái mình sợ. Mà đã đến lúc chúng tôi xin mong, rất mong rằng quý Phật tử nghĩa là tỉnh táo soi xét để chúng ta thấy đó, vô thường nó có những cái điều vi diệu như vậy. Tức là nó giúp cho chúng ta cứ thăng hoa cái cuộc sống này lên. Chứ nếu không á, không có vô thường là quý vị cứ y ra chỗ đó hoài thì là phải là hết sức là tệ hại. Mình ngu ấy, mình ngu hoài, không khôn được. mình dốt hoài, không có thể nào có hiểu biết được. Hay là bây giờ chúng ta tội lỗi thì tội lỗi hoài, không có cải sửa được. Thì như vậy hôm nay quý vị thấy hoàn toàn là sự việc này thay đổi được. Tội lỗi, nếu mình được có nhận thức là ta thay đổi nó được, ta chuyển hóa nó được. Thì như vậy không có vô thường làm sao quý vị chuyển. Rồi ngày xưa chúng ta ngu dốt, chúng ta không hiểu biết là nhờ có học nè. Mình có học, tức là mình có cải sửa, thì bây giờ quý vị có hiểu biết, có được cái trình độ, có kiến thức đó. rồi nghĩa là ngày xưa vì nghĩa là u tối chúng ta nghĩa là mê lầm, thì hôm nay nhờ được cái duyên gặp thiện hữu trí thức, gặp thầy lành bạn tốt trong một cái đạo tràng tu tập, chúng ta có sáng tỏ. Nếu không có vô thường thì làm sao quý vị có sự sáng tỏ này? Cho nên đến đây rồi thì rất mong quý Phật tử là chúng ta cảm ơn vô thường, mà đừng có bao giờ chê bai sợ sệt hay nguyền rủa nó. Nó không có tội lệ gì để chúng ta nguyền rủa. Nguyền rủa hay không là chính mình. Hãy chửi mình trước đã, hãy mắng mình trước, tại mình cả. Tất cả là tại mình. Mình không có chịu nghe là lắng cái tâm để mà mình nhận rõ những cái sự thật đang chi phối ở trong cái cuộc sống của mình, để rồi từ đó gây ra biết bao nhiêu những cái lầm lẫn. Cứ ngỡ rằng cái này nó rất là bền lâu, nó rất là cố định, nó rất là chắc thật. Cho nên từ đó nó mới nảy sinh cho quý vị biết bao nhiêu cái lòng tham sân si. Nếu như thật sự á, một người mà đã nhận rõ vô thường á, thì tự nhiên tham sân si nó cũng nhẹ xuống liền. Hỏi gì chứ quý vị tham làm gì giờ? Sớm muộn gì rồi mình cũng từ giả, sớm muộn gì mình cũng ra đi. Thì bây giờ quý vị cất giấu nhiều để làm gì? Còn ngược lại á, sở dĩ ngày hôm nay á, chúng ta còn có cái sự ham thích cất giấu nè, rồi không được thì mình giận dữ nè, rồi có gì nghe là mình ưa đắm, mình say mê, là đó là quý vị cứ ngỡ rằng mình còn sống lâu, sống dài. Chứ nếu ai cũng nhận thức rằng nhanh lắm đó, không khéo là mình không kịp đó, thì là không để cái thì giờ mà uổng phí như vậy. Ta sẽ lo những cái việc gì cần phải làm, à, lo những cái việc gì đáng lo, chứ còn chúng ta không để thời gian mà uổng phí như vậy. Nhưng mà hôm nay sở dĩ nghĩa là chúng ta có những cái hành vi, những việc làm mà nghĩa là vô ích như vậy, là vì mình cứ ngỡ rằng mình còn sống lâu, sống dài, phải không nào? Cho nên rất mong rằng quý Phật tử thường thường trong cái lúc nghĩa là quý vị nghiên cứu Phật Pháp, cũng có nghe các vị tôn đức nhắc nhở là chúng ta có những cái chấp gì? Chấp nghĩa là thường và chấp đoạn. Mà bây giờ quý vị xét coi, mình cứ ngỡ rằng khi nào mình chấp là tôi sống mãi, tôi không chết thì mới gọi là chấp thường. Chứ không phải, chỉ cần quý vị nghĩ rằng ngày mai tôi còn, hẹn tới ngày mai, hẹn tới ngày mốt, đó là quý vị chấp thường rồi đó. Nhớ chưa? Đó là mình đã chấp thường rồi đó, chứ không phải là không chấp đâu. Nhưng mà cái khoảnh khắc đó thì nó xảy ra trong một ngày, hai ngày thôi. Chính vì vậy mà ngày hôm nay, những gì chúng ta có thể làm được thì mình phải nguyện với thâm tâm của mình là phải làm cái việc đó, chứ đừng có để, đừng có hẹn. Còn ngược lại chấp đoạn là gì? Chấp đoạn là cứ nghe là cái gì qua rồi thì mất, qua rồi thì mất. Cái đó cũng là, bởi vì người ta thường hay nghĩ á, nói rộng ra là cuộc sống này chết là hết, không có gì đáng phải nói nữa hết, thì gọi là chấp đoạn. Nhưng mà nếu nói trong cái khoảnh khắc á, là việc gì nó đi qua rồi thì quý vị cứ nghĩ rằng nó không có gì đáng kể cả. Đó là một cái sự lầm lẫn. Cái gì nó đi qua rồi nó cũng có nhân và quả hết á. Làm sao mà nó mất? Làm sao mà nó nghĩa là đi qua là mất hẳn đâu, không phải. Nếu chúng ta ý thức được cái điều đó thì là mình hết sức là dè dặt, sợ cái quả báo xấu, thì chúng ta phải gieo những cái nhân tốt, đúng chưa nào? Đó, thì như vậy quý vị cũng không mắc kẹt vào cái đoạn chấp đoạn, mà cũng không mắc kẹt vào cái chấp thường là hay hẹn nghĩa là mai này mốt nọ, mà cái gì chúng ta làm được thì chúng ta tranh thủ để chúng ta nghĩa là làm cho nó được, nghĩa là có lợi ích cho mình và cũng như cho mọi người chung quanh. Như vậy thì sau khi chúng tôi đã trình bày điều này ra thì quý vị thấy vô thường đã giúp cho chúng ta thăng hoa ở trong cuộc sống này. Thành ra nhờ có vô thường thì mình mới càng lúc mình được cải sửa tốt đẹp hơn. Chính vì vậy mà hôm nay mình phải thấy rõ những vấn đề sau đây để mà ứng dụng cho cái sự tu tập của mình. Vì biết rằng nó vô thường nhanh chóng, cho nên lúc nào quý vị có duyên gặp gỡ được Phật Pháp, gặp gỡ được môi trường thầy lành bạn tốt, thiện hữu tri thức, nhất là ở trong hoàn cảnh như đạo tràng hôm nay, là chúng ta phải tận dụng cái thời khắc này, đừng để cho nó trôi qua. Đừng có mượn cái thời điểm này mà chúng ta trao đổi những cái chuyện nghe là không hay. Thí dụ nghe là mình nói những cái chuyện ở thế gian, hoặc nghĩa là mình làm những cái chuyện mà nó nghĩa là rồi đây cũng phải để lại, nghĩa là mình không mang theo được đó, vì nghĩa là vô thường mà. Thì biết được như vậy thì hôm nay nghĩa là khi quý vị gặp đây là chúng ta cùng nhắc nhở những gì nghĩa là cho nó có lợi ích, để chúng ta thiết thực nghĩa là ứng dụng cho cái sự tu hành. Và cái thứ hai, chúng tôi xin thưa với quý vị, đã biết rằng nó vô thường thì thân vô thường, tâm cũng vô thường, đúng không? À, cho nên á, hiện nay quý vị còn khỏe, quý vị còn trẻ, quý vị còn mạnh, đừng bao giờ tin nó, mà phải biết rằng có thể chiều nay nó bệnh, có thể sáng mai nó chết. Thành ra mình không tin nó được, không tin nó được thì là phải cái gì làm được là làm liền. Cái gì cần nghĩa là ích lợi cho bản thân và cho mọi người là quý vị không thể nào nghĩa là hẹn hò cho ngày mai. À, rõ ràng là chúng ta biết nghĩa là tứ đại của mình nó hết sức là mỏng manh. nó duyên hợp đầy đủ, nó thuận lợi thì là sức khỏe quý vị còn đó. Còn nếu như nó chỉ cần trục trặc một chút ít thôi thì là lập tức chúng ta có bệnh tật liền. Vì quý Phật tử cũng thấy rất rõ, chúng ta có bốn yếu tố để mà hòa hợp thành cái sự sống này, nhưng mà bốn yếu tố đó lại là những cái cặp chống đối với nhau. Thí dụ như nước với lửa, nó chống đối không? Nó chống đối vô cùng. Gió với ớt, nó cũng chống đối, mà nó lại ở chung ở trong cái thân này. Thành ra sau cùng chúng ta mới thấy rằng mình đang phải làm một cái công việc mà cứ điều chỉnh bốn thứ nó không ưa nhau đó, mà cái thứ nào nó vừa mạnh cái là quý vị bệnh liền. Nó yếu quý vị cũng bệnh nữa. Thành ra cứ phải giữ cho nó đều hoài. Thành ra hiểu được như vậy thì đừng bao giờ tin rằng cái thân tôi cứ khỏe mãi. Hôm nay nó còn khỏe là quý vị biết nó còn khỏe thôi, chứ chiều nay nó bệnh thì biết là chiều nay nó bệnh. Chứ ta không có y. Rồi cũng vậy, bây giờ nó còn thở thì nó còn sống. Còn nghĩa là tí nữa nó không chịu thở thì sao? Thì là biết nó không sống. Hoặc giả là ngay bây giờ chúng ta đang có hoàn cảnh tốt đẹp như vậy, được một cái sự an toàn, một sự bảo vệ. Nhưng mà tí nữa quý vị ra đường có an toàn, có bảo vệ không? Không chắc. Phải không nè? Mình phải thấy rất rõ những cái sự thật, nghĩa là đang diễn tiến ở trong cái cuộc sống của mình, để rồi không tin rằng cái thân này nghĩa là nó mãi mãi nó trường còn, mà mãi mê lo hưởng thụ cái vấn đề ngũ dục, quên mất đi cái sự làm lợi ích cho bản thân cũng như cho mọi người, nhất là cái sự giác ngộ. Giác ngộ cho bản thân mình cũng như giúp ích cho mọi người, giác ngộ đó là một cái điều then chốt để chúng ta nhận rõ về cái sự thật đang chi phối ở trong cái cuộc sống của mình. Rồi như vậy thì xin thưa với quý vị, biết rõ như vậy rồi á, thì là quý vị nghĩa là luôn luôn cảnh tỉnh đối với cái thân của mình. Qua phần thứ hai là đối với cái tâm của quý vị á, thì như Ngài Thân Loan cũng đã nhắc nhở cho chúng ta là không tin được tới ngày mai, thì bây giờ quý vị cũng quay lại rằng đừng bao giờ tin cái tâm của mình là nó cứ như vậy mãi. Nó sẽ biến đổi đó, nó sẽ thay thế đó, nó sẽ diễn biến đó. Và biết nó như vậy thì là không tin nó, mà chúng ta phải cố gắng làm sao chuyển hóa, thanh lọc nó đi, để rồi sau cùng nghĩa là phát hiện lại một cái tâm chân thật không thay đổi, thì cái đó mới là cái cứu kính của người tu. Đến đây rồi chúng tôi xin cùng chia sẻ với quý vị một cái kinh nghiệm chỗ này. Mà thường thường người tu của chúng ta là hay than vãn, hay thấy rằng khó khăn, nghĩa là khó chuyển hóa được, đó chính là những cái phiền não ở trong tâm của quý vị. Thí dụ khi chúng ta có tham, có sân giận, có si mê, rồi ngày xưa mình không biết thì mình chiều theo. Mỗi lần nó giận á, còn nói rằng tôi giận đúng đó. Hoặc giả là nó tham cái gì á, mình còn nói rằng tham như vậy là phải, tại vì tôi muốn làm được như vậy mà. Thành ra nghĩa là chấp nhận cho nó tham, chấp nhận cho nó sân si. Còn hôm nay chúng ta biết rồi thì là không chấp nhận cái điều này, nhưng mà sao mà thấy khó chữa quá, phải không nào, khó thay đổi quá. Thành ra từ đó quý vị mặc cảm, nói trời ơi, dạ thưa thầy, Phật tử có một cái cục sân á, nó nặng ở trong này nè, đụng tới nó sẹt lửa. Mà có đúng như vậy không? Có phải là thật sự quý vị có một cái cục lửa ở trong này không? Đụng tới cái nó nhán ra không? Không phải đâu, chúng ta lầm rồi. Đây, quý vị hãy nghe câu chuyện của Ngài Bàn Khuê, thì chúng ta sẽ thấy rõ cái chỗ này. Ngài Thiền Sư Bàn Khuê, Ngài cũng rất là lỗi lạc, giáo hóa ở cái một cái vùng đó, đồ chúng rất đông, và người ta đến nghĩa là tu học với Ngài, thì trong đó có một anh nông dân, có nghĩa là Ngài giáo hóa không chỉ là những người có trình độ học thức, mà kể cả những người bình dân như là nông dân cũng có thể nghe là đến thưa hỏi Phật Pháp với Ngài. Thì hôm nọ có một cái anh nông dân đó đến thưa chuyện, nói là dạ thưa thầy, con muốn tu hành lắm, con nghe mọi người đều ca ngợi thầy, thành ra con cũng đến đây, nhưng mà con nghĩ rằng không biết con có tu được hay không. Thì rất mong nghĩa là cúi xin thầy từ bi thương xót, chỉ dạy và mở đường dẫn lối cho con. Đó, anh này anh rào đón rồi dữ dội lắm. Thì thiền sư mới nói, anh có cái gì bận lòng, có cái gì nghĩa là thấy trong tâm không yên mà phải thưa thỉnh như vậy, đâu nói ra đi. Nói dạ thưa thầy, không dám, nghĩa là không giấu gì thầy. Con có cái tật nghĩa là nổi sân, mà mỗi lần nó nổi sân á, thì là nó làm ra những cái điều tai họa vô cùng. Bởi vì ở đây không biết quý Phật tử đã từng nghe chúng tôi giảng cái đề tài nghĩa là tai họa của sự sân giận chưa? Nếu quý vị biết á, là khi một lần chúng ta nổi sân á, là nó có thể có 10 vấn đề tai họa dẫn tới cái cơn sân giận đó. Thì cái anh này sau khi á, là anh tự kiểm lại mình, mỗi lần mình nổi giận lên thì rõ ràng là nó có tai họa. Quý vị thấy nè, có thể là chửi bới nè, có thể đánh đập nè, có thể phá nhà, đốt cửa nè, giết người. Đó là những cái tai họa mà trong lúc sân giận là chúng ta dễ nghĩa là vướng mắc vào. Thành ra khi anh có những cái nỗi sân giận và mắc vào những cái sai lầm đó, thì hôm nay anh mới trình bày lại với thiền sư. Thì thiền sư mới hỏi như vậy thì anh có biết anh sân giận từ lúc nào không? Nhớ nha, anh có biết anh sân giận từ lúc nào không? Thì anh nông dân nói, dạ thưa thầy, cái sân giận của con là nó bẩm sinh từ hồi nhỏ tới giờ lắm. Từ hồi nhỏ lớn là con đã thấy là nó có sẵn như vậy đó. Đụng tới cái nó giận, đụng tới nó giận. Cái nghe anh nói như vậy á, mà chỗ này chúng tôi ngắt ngang chút, quý Phật tử có cảm nhận như vậy không? Có cảm nhận rằng cái sân giận rằng nó có đâu từ hồi nhỏ, tại vì hồi xưa mình không biết, thành ra mình chiều nó, còn bây giờ mình biết rồi thì mình mới thấy rằng nó có đâu hồi nào, phải không nè? Hãy đụng tới đụng chuyện á thì là nó lập tức nghĩa là nó nảy ra liền, thành ra khó chữa trị lắm. Thì đúng như là cái anh nông dân này, cái tâm trạng của anh cũng y như vậy đó. Chứ anh mới thưa thỉnh với thiền sư, nói nghe là từ nhỏ lớn là con thấy nó như bẩm sinh rồi, nó có sẵn vậy, đụng tới là nó nảy ra. Thì nhân cái cơ hội đó, thiền sư nói, à nếu như vậy thì anh làm ơn anh lấy ra cho tôi xem. Bởi vì nó bẩm sinh mà, nó có sẵn mà. Giống như bây giờ là quý vị nói, dạ thưa thầy, là Phật tử có tiền ở trong túi, thì là khi đó chúng tôi nói, à quý Phật tử lấy tiền ra cho thầy xem, thì quý vị lấy được không? Lấy được. Hoặc giả là quý vị có cất cái gì ở trong thân của quý vị mà bây giờ quý vị nói, thì thầy nói là bây giờ quý vị lấy cái đó ra cho thầy xem, thì quý vị sẽ mang cái đó ra được. Như vậy nếu nói rằng nó đã có sẵn, nó đã có bẩm sinh, như vậy thì khi bảo rằng đưa ra thì mình phải đưa ra được chứ. Khi thiền sư nghe là nói, anh lấy ra cho tôi coi thử coi. Cái anh này anh quản rồi, anh tìm tới tìm lui, anh nói dạ sao bây giờ lấy ra không được. Dạ bây giờ lấy nó ra không được, nhưng mà con biết rất rõ bây giờ lấy ra không được, nhưng mà đụng chuyện á là nó nhảy ra liền. Thí dụ giờ ai chửi con, ai mà nói gì mà bất lợi cho con là nó nhảy ra liền. Thì luôn ngay nhân cái cơ hội đó, thiền sư mới nói, à như vậy thì anh đổi thừa bẩm sinh như vậy thì tội cho cha mẹ anh quá. Tại vì cha mẹ đâu có xin cái này cho anh, không xin cái thân cho anh chứ đâu có xin cho anh sân si đâu. Mà anh nói bẩm sinh, bẩm sinh là cái gì cha mẹ đã nghĩa là ban cho mình rồi thì mới gọi là bẩm sinh, còn cái này là không phải rồi, không phải. Bởi vì bây giờ bảo anh lấy ra anh lấy không được thì không phải là của cha mẹ cho anh rồi, không phải cha mẹ sinh ra cho anh, mà anh nói rằng khi nào có chuyện á thì nó mới sinh ra, thì cái này là tại anh chứ không phải là tại ai cả. Tại sao vậy? Bởi vì khi nó có chuyện mà anh không nổi giận lên thì nó đâu lên. Còn như bây giờ nghĩa là khi có chuyện rồi thì tại anh giữ cái thói quen sân si thì nó mới có. Còn nếu không giữ cái thói quen đó thì làm sao mà nó có được. Quý Phật tử thấy rất rõ nè, đâu hôm nay ở trong đạo tràng của chúng ta cùng nhau sinh hoạt thì chúng ta biết rằng tập hợp nhiều người, nhưng mà tại sao có một sự việc nào xảy ra có người giận mà có người không giận? Thầy lấy ví dụ hôm nay thầy lỡ lời, thầy có nói một cái điều gì đó thì có người nghe là nghe xong rồi nghĩa là bỏ qua dễ dàng, nhưng mà ngược lại á, có người nghe xong rồi á nói trời ơi bữa nay thầy giảng cái gì kỳ quá, nói cái gì mà đụng chạm người ta quá, vâng phải không nè. Rồi thậm chí không những là phê phán lúc này mà đem về tới nhà, thậm chí tuần sau cũng còn nhắc nữa thì tội không? Ôm chi mà từ bây giờ cho tới tuần sau là nó nặng nề như vậy. Thì xin thưa với quý vị, tại sao lại có một cái sự việc nghĩa là nó mâu thuẫn vậy? Có người thì không hề nhắc nhở gì cả, người ta nghe xong rồi thì thôi. Xin thưa với quý vị, có người nghe xong rồi thì thôi, mà tại sao có người nghe rồi thì là bị nổi sân, rồi ôm cái sân đó nghĩa là cho tới nhiều ngày nhiều tháng sau mà vẫn chưa tan được. Thì như vậy thì cái đó phải là tại cái sân không? Không phải, mà tại chính bản thân mình. Hãy nếu như quý vị có thói quen nắm giữ những cái đó và coi cái đó là cái điều xúc phạm, coi cái đó là cái điều tủi nhục thì là chúng ta cứ giữ nó hoài. Còn ngược lại có người thấy rằng điều chuyện đó không đáng kể, không có gì nghĩa là đáng phải quan tâm thì là quý vị thấy bỏ qua rất là nhanh. Thì cho nên sau khi thiền sư nghĩa là đã gợi ý cho anh ấy thì đó, từ đó anh mới nhận ra, à thì ra cái sân không phải là cố định ở trong này, không phải là bẩm sinh của con, mà tại cái duyên nó tới, đúng không ạ? Cái duyên nó tới rồi mình nghĩa là thói quen mình cứ nắm bắt chỗ đó thì thành ra quý vị giận. Như vậy thì đến đây quý Phật tử thấy rõ, chúng ta ngoài tu cái chuyện ý thức về cái thân của mình vô thường, bây giờ mình ý thức được cái tâm vô thường của mình, nhưng mà đừng bao giờ nghĩa là lại có một cái điều nhầm lẫn rằng có cái tật nào là chết cái tật đó không bỏ được. là quý vị lầm rồi. Ngày xưa quý vị thường hay nghe người ta nói cái gì đó, xấu dở thì có thể bỏ được, mà cái tật bỏ không được đó. Thì hôm nay á, chúng ta là người Phật tử á, thì mình phải nói khác. Nghĩa là cái tật là tôi phải bỏ, tôi phải sửa, nhớ không? Chứ đừng có nói là cái tật là bỏ không được. Cái tật là tại vì do mình quân tập mà, chứ đâu có phải là bẩm sinh. Do mình quân tập thì tức là quý vị quân tập thì ngày hôm nay quý vị có quyền thay đổi nó được, vì nó vẫn là vô thường. Đó, chúng ta tin tưởng cái sự vô thường là ở chỗ này. Nếu ngày xưa tôi có những cái tật xấu khó có thể chuyển hóa, nhưng mà hôm nay tin tưởng vô thường là nó không phải cố định, nó không phải thường còn như vậy, thì quý vị quyết tâm thay đổi là được. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Lâu nay sở dĩ chúng ta tu không được á, là mình cứ cho rằng, nghĩa là gì? Cho rằng những cái đó là thường, cái đó là cố định, thành ra mình không dám thay đổi nó. Thay đổi nó mà rồi cái mình thấy nó có những cái sự mâu thuẫn chống trái mạnh quá, chúng ta chịu thua nó. Còn ngày hôm nay nếu quý vị thật sự đã thấm nhuần cái chỗ vô thường này rồi, thì quyết tâm có tật gì là phải thay cho bằng được cái tật đó. Tại vì vốn dĩ tôi không phải có cái tật này. Nhớ nha. Như vậy thì kể từ nay chúng tôi giao cho các vị huynh trưởng một cái trách nhiệm. Từ ngày hôm nay cho tới về sau, mà nếu Phật tử nào đến đây tu học á, mà nói rằng tôi còn cái tật gì đó, dạ thưa thầy con còn cái tật gì đó, thì quý vị nhắc họ dùng. Không có cái tật gì hết á. Không phải là bẩm sinh. Bởi vì cái người nào mà còn thấy rằng mình còn cái tật mà không sửa được thì chính là quý vị không nhận thức được vô thường rồi. Phải không? Hãy nhận thức được vô thường thì phải quyết tâm rằng đổi nó được, thay nó được. Chứ không có gì phải sợ nữa cả. Còn nếu như quý vị sợ sợ nó thì tức là đã chấp nhận nó là thường rồi. À, sân là sân hoài, si là si mê hoài. Nó như vậy thì tối là tối hoài, ngu là ngu hoài. Không có thể nào thay đổi được. À, hiểu được chỗ này chưa? À, cho nên lúc nãy chúng tôi nói á, hãy tối thì tối hoài thì quý vị nghe nó hữu lý, đúng rồi, nhờ vô thường cho nên con sáng. À, ngu thì ngu hoài thì đúng rồi, nhờ vô thường cho nên hôm nay con có khôn, con có thay đổi. À, vì bây giờ cũng vậy, sân đâu có thể mà sân hoài được, đúng không? Rồi cũng vậy, nghĩa là tham không có nghĩa là tham hoài, nó chẳng qua là vì điều kiện, và cũng tại mình có cái tật là chúng ta giữ nó lại, nắm nó lại, thì bây giờ mình đổi cái tật đó đi. Có quyền đổi cái tật nó đi, vì nó vô thường biến đổi. Đó, thì qua những gì chúng tôi vừa trình bày, hé mở một phần cái chân lý sự thật của vô thường, rất mong rằng quý Phật tử sẽ ứng dụng được trong cái sự tu hành, và từ đó chúng ta không hề sợ sệt đối với cái gọi là khổ đế mà Đức Phật đã trình bày. Thật sự Ngài trình bày điều đó để cho chúng ta thấy được một lẽ thật, nó không phải tốt lành, nó không phải êm ái dễ chịu như chúng ta lầm tưởng khi chúng ta hưởng thụ ngũ dục thế gian. Thành ra Ngài mới chỉ nào là sinh ra là khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Còn bây giờ thì ta thấy rằng cả một quá trình này là tất nhiên trong cái sự diễn biến của vô thường, ai rồi cũng phải trải qua. Mà nếu chúng ta biết nương theo cái này thì chúng ta thăng hoa đến một cái nghĩa là cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn không biết thì là mình nghĩa là mới sợ sệt nó. Còn ngược lại biết là quý vị nghĩa là cho nó thay đổi như vậy thì chúng ta mới thay đổi được, nghĩa là cái xấu xí của mình mới trở thành được cái chỗ tốt, tốt đẹp. Như giống như nghĩa là con sâu rộm, nó phải hóa thân thì nó mới thành con bướm, nghĩa là được đẹp đẽ, không bay cao nó mới bay xa. Phải không quý vị? Khổ tâm thì chúng tôi biết quý vị sợ lắm, cầu bớt đắc khổ. Dạ thưa thầy, bây giờ con muốn như vậy đó mà nó không được. Muốn như vậy đó mà nó không được. Thì xin thưa với quý vị, đã biết rằng cuộc sống chúng ta vô thường, mọi cái gì nó có đây là đều do nhân duyên, đúng không? Do duyên hợp mà thành, chứ không thể có một cái thực thể. Vì biết rằng duyên hợp mà thành cho nên nó không có một cái gì là cố định, không có cái gì là một thực thể. Cho nên ngay chỗ đó, đó, nếu như quý Phật tử sáng suốt nhận định thì trong cuộc sống của chúng ta có cái gì được đâu mà cầu. Mà khi quý vị cầu á, là tại vì quý vị nghĩ rằng được. Đó, phải nhầm chưa? Nghĩ rằng được cho nên mình mới cầu. Còn ngược lại bây giờ chúng ta nhận rất rõ, không có cái gì thật là được cả. Nếu có được đi nữa là tạm thời mà được đó thôi. Thí dụ bây giờ ngày hôm nay quý vị nghe là có một số tiền rất lớn, thì là số tiền đó tạm thời có mặt ở trong cái hoàn cảnh này. Mai này nó có đổi không? Cũng đổi. Rồi cũng có thể là bị cháy nhà, bị lũ lụt, bị bão, nghĩa là bị này kia nọ, rồi nó trôi mất và nó hư mất. Hoặc thậm chí là có khi nghĩa là chúng ta bị hết phước duyên, quý vị tán gia bại sản, nó cũng có thể thay đổi. Và như vậy nếu chúng ta biết rõ được một sự thật như vậy, tất cả những gì chung quanh mình nếu có được cũng chỉ là tạm có, chứ không phải là thật có. Nhớ nghe, tạm có chứ không phải là thật có. mà không thật có thì lấy đâu mà cầu. Cho nên ai khởi niệm cầu là người đó mê muội ngay lập tức rồi, còn nói cái gì là khổ. Khổ là khổ ngay cái tâm mê muội đó rồi, chứ đâu có cần phải nói là không được mới khổ. Không được là khổ, là đó là đã quá xa. Còn ngay cái tâm mà khi chúng ta khởi lên cái niệm mà muốn đó, cầu mong đó, là ngay cái tâm niệm đó đã là mê muội rồi. Mà chính ngay đó là nếu cái người sáng suốt đã thấy rõ được cái khổ là ngay cái chỗ mê muội đó, chứ không đợi tới nó đi ra quá xa như vậy. Nhìn đến đây rồi quý Phật tử thấy, đối với đạo Phật chúng ta tu càng ngày là càng tỉnh giác, chứ không phải là cái đạo để mà cầu khẩn. Ta đến với Đức Phật là để học cái gương tỉnh giác của Ngài, chứ không phải đến với Ngài để mà quỳ lị cầu khẩn Ngài, lầm chết. Đúng không ạ? Những gì chung quanh còn không chắc có được mà thì có gì đâu mà chúng ta lại phải đi cầu. Còn đến với Đức Phật cũng vậy, phải học được cái gương Ngài tỉnh giác. Thì hôm nay đệ tử cũng nguyện tỉnh giác, nguyện thấy rõ được cái sự thật đó, chứ không phải đến với Ngài là bằng cái sự cầu xin hay là nghĩa là khấn vái gì. Rất mong rằng quý Phật tử nghĩa là xem xét lại, và có những cái điều mà chúng tôi mượn một vài cái hình ảnh để nhắc nhở trao đổi với quý Phật tử. Thí dụ bây giờ quý vị thấy ở trên bầu trời, những cái lúc mà không có mây thì trời trong xanh đẹp đẽ vô cùng, rồi có khi nghĩa là có mây nó tụ lại, nó ra được cái hình thức này hình thức kia. Thí dụ một ngày nào đó bỗng nhiên quý vị nhìn lên tầng mây thấy hình như là có hình ảnh của Đức Quán Thế Âm, thì nếu như đối với người con Phật cái mình bắt đầu mình sầm xì, chà cái này nó linh lắm, cái này nghĩa là nó có cái gì màu nhiệm đó. Rồi quý vị muốn giữ cái vần mây mà có cái hình ảnh đó hoài thì như vậy là có phải là khôn ngoan không? Phải không? Chắc chắn hôm nay quý Phật tử sẽ trả lời thẳng thắn cái đó là ngu si, chứ sao khôn ngoan được, là bởi vì mây nó họp rồi tan đâu nè, chứ nó đâu có phải nghĩa là nó thành hình cái chỗ đó rồi nó đứng yên vậy hoài đâu. Điều này chúng ta biết quá rõ mà, nó họp rồi tan. Thì như vậy nếu như bây giờ chúng ta có cái tâm nghĩa là khẩn cầu mong muốn rằng nó đứng yên lại thì đó là ngu si. Thì tại sao ngay đó chúng ta có thể giác tỉnh được mà ta lại không ứng dụng vào cái cuộc sống của mình? Tất cả những cái gì quý vị đang có đây cũng chỉ là duyên họp mà thôi. Tức là nó giống như vần mây, nó có họp bất ngờ, nó xuất hiện ra một cái hình tướng đó, nhưng mà rồi nó cũng chuẩn bị để nó tan. Như bây giờ chúng ta gặp đây thì quý vị nói ca cái đạo tràng Trúc Lâm Tâm Đức này hết sức là đông đảo Phật tử học hỏi, nghĩa là tinh thần tinh tấn, nghĩa là siêng năng vân vân. Nhưng mà tí nữa thì sao? Sau 11 giờ rồi đến đây không thấy ai hết thì chừng đó quý vị chê hả? Thì chúng ta đã lầm rồi. Có họp rồi tan thì không có gì là phải nghĩa là khấn cầu mong muốn nó cả. Ta biết rất rõ về cái nhân duyên đó, cho nên như vậy thì cũng chấm dứt được là cái tâm cầu khẩn rồi, phải không nào? Thành ra ở đây đã biết chắc rằng không có cái gì là được thì đừng có cầu. Nhưng mà ngược lại, có những cái quý vị đã được rồi mà tiếc thay chúng ta không bao giờ để ý tới cái này cả. Quý vị thấy rõ vậy nè, quý vị đã có sẵn một thứ mà cái thứ đó không phải do cầu mà được, mà quý vị đã được rồi, thế mà lâu nay chúng ta cứ ngỡ như là không có. Thậm chí ai nhắc mình còn nói không, tôi không có cái đó, tôi không biết gì cái đó hết đó. Làm sao mà không có được, phải không? Rõ ràng tâm niệm của quý vị ra sao mình tự biết rất rõ ràng mà. Mình còn cả một cái bản thể sáng suốt chân thật như vậy, tại sao chúng ta không nhận cái điều đó? Mà ta đi cầu cái gì nó để rồi nó mau chóng nó hư hoại, nó tan biến. Trong khi đó cái không hư hoại, không tan biến sờ trước mắt đó mà ta không bao giờ nghĩa là đói hoài tới. Thì hôm nay chúng tôi mong rằng quý Phật tử học cái chỗ vô thường, để chúng ta biết cái gì vô thường thì chúng ta dẹt nó qua. Sau cùng thì nó sẽ hiện hữu cái gì? Cái chân thường, cái thường còn. Đúng chưa nào? Mà chính cái này không phải do sự mong cầu mà có, mà chính là chúng ta sáng suốt tỉnh táo thì tự nhiên mình đã thấy rất rõ nó đã hiện hữu từ bao giờ rồi, chứ không phải do cầu mong mà được. Để tránh cái tình trạng sau này tu có cái gì lạ, chúng ta không bao giờ nghĩa là hiếu kỳ đối với những cái việc lạ đó, mà biết chắc rằng đây chẳng qua là cái quá trình mình đi về thì mình sẽ gặp được những cái điều như vậy. Thành ra chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua mà không có bị chấp nề. Cái thứ hai thì quý vị thấy rằng ái biệt ly khổ, có yêu thương mà phải biệt ly thì khổ. Thì điều này rõ ràng quá, bởi vì chúng ta đang sống trong cái cảnh giới vô thường, tức là không có cái gì thường còn, vừa họp rồi tan, họp rồi tan. phải không nào? Như vậy thì họp rồi tan, đó là một chân lý tất yếu. Không hiểu tại sao lúc họp rồi chúng ta luyến tiếc làm chi, mà khi tan rồi chúng ta lại sẽ là sầu bi, nghĩa là áo não. À, cho nên ái biệt ly là lý do chỗ đó. Nếu như quý vị đã biết chắc rằng cuộc sống này vốn dĩ nó đã ngậm sẵn có họp tức có tan. Nếu không họp thì mới không tan, còn hãy có họp thì tức phải tan. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta có họp thì tí nữa chúng ta phải tan, điều đó là tất yếu rồi. Nhưng mà hãy tan rồi thì liên tiếp, trời ơi thầy đi con nhớ lắm, con thương lắm, thì chết rồi. Thầy không hiểu được cái chỗ vô thường rồi, nhớ chưa? À, phải hiểu rất rõ là có họp thì tức là có tan, cho nên không có nghĩa là một cái sự ái luyến gì trong đó cả. Biết chắc nó như vậy thì quý vị sẽ tránh được cái ái biệt ly. Và bây giờ quán tán hội, bởi vì như toàn thể quý vị cũng biết, đã có tan thì tức phải có họp, phải không nè? Một lát chúng ta đi về thì tuần tới chúng ta lại gặp nữa, tức là tan rồi để họp. Thì như vậy là trong cái họp tan này nó như là một cái chu trình liên tục, hết họp rồi thì tới tan, tan rồi để họp. Thành ra biết như vậy thì đừng có thèm giận ai, đừng có thèm nghĩa là oán ghét ai, bởi vì mình biết sớm muộn rồi cũng phải gặp lại. Thì thôi bây giờ nghĩa là có cái gì là mình nói thẳng liền, không ưa thì nói thẳng liền để mà xóa bỏ cái chỗ đó đi, thì quý vị sẽ tránh được cái quán tán hội. Còn nếu không á, chúng ta để dành đó, thì đến thì sao, lần sau gặp cái thì thấy mặt bà này ghét quá, thấy mặt bà này là không ưa. Thì xin thưa với quý vị, sở dĩ chúng ta đau khổ vì những cái nghĩa là không ưa, không nghĩa là ghét bỏ đó, chính vì ngày hôm nay ta không nhận rõ được chỗ này. Chỉ nhận rõ được có họp thì ắt phải có tan, tan để rồi họp. Như vậy thì khi tan chúng ta không bị rớt vào cái ái biệt ly, mà khi họp thì chúng ta không rớt vào cái quán tán hội, tức là thù quán, ghét bỏ mà lại phải gặp gỡ nhau. À, nói tóm lại thì đến đây quý Phật tử thấy phát hiện cái gì chưa? Lý vô thường sẽ giúp cho, lẽ thật vô thường sẽ giúp cho chúng ta sống bằng một tâm trạng bình lặng là tốt nhất, không thương mà không ghét. À, cái này quý vị thấy thiền ghê chưa? Thế mà lâu nay cha tưởng đâu vô thường là một cái Phật pháp chỉ là sơ thôi, chỉ là ban đầu thôi, gọi là của cái người mới vào đạo thôi. Nhưng mà hiểu sâu á thì nó đã ẩn chứa sẵn những cái lý nhiệm màu, những cái điều hết sức là thiết thực. Cho nên rất mong ngày hôm nay chúng tôi trao đổi với quý Phật tử để cho quý vị nhận rõ về cái chân lý vô thường này, và thật sự là chúng ta sống được với cái điều đó, để từ đó ứng dụng ở trong cái sự tu hành, là mình không có bị mắc kẹt, mắc lừa. Nhất là đừng để cái tâm mình nó lừa dối mình nữa. Kính chúc toàn thể quý Phật tử sẽ sống được với bài pháp ngày hôm nay, để thật sự mọi người đều có niềm an vui, hạnh phúc trong cái sự tu tập. Đúng như lời Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta, biết tu là hết khổ. Kính chúc toàn thể đại chúng sẽ thành tựu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ đây xin mời toàn thể quý vị cùng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng